Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, cách đây vài hôm chúng tôi chia sẻ một pháp thoại mang tựa đề là đối diện với cái chết tại San Jose. Trong bài pháp thoại đó chúng tôi có phân tích về bốn nguyên nhân theo lời Phật dạy dẫn đến cái chết, đó là tuổi thọ kết thúc, nghiệp chấm dứt, tuổi thọ và nghiệp kết thúc, và trường hợp thứ tư là do tác động của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, chẳng hạn như thiên tai, tai nạn, ám sát, quân sinh, vân vân, mà kinh điển nhà Phật thường gọi là hoạn tử, tức là chết bất đắc kỳ tử. Bốn nguyên nhân dẫn đến cái chết đó thường mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người trong chúng ta, bởi vì trong gia đình chúng ta đã từng có người ông, người bà hoặc là một người thân nào đó qua đời. Tình trạng sanh ly tử biệt như vậy rõ ràng để lại nhiều sự nuối tiếc, và chúng ta có khuynh hướng không bao giờ chấp nhận cái chết đó diễn ra như là một sự thật. Mà theo kinh điển nhà Phật, nếu chúng ta không chấp nhận nó là một sự thật đó, thì nỗi khổ niềm đau gia tăng ở trong dòng cảm xúc của mình rất là lớn. Chính vì thế mà đứng trước tình cảnh đó, rất nhiều người bị hoang mang và không biết phải chuẩn bị như thế nào cho người thân của mình ra đi một cách được nhẹ nhàng, và cảnh giới tái sinh của họ phải là cảnh giới an lành, chẳng hạn như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, hoặc là nếu có nguyện vọng phát sanh tái sanh về lại cõi người để làm những hạnh nguyện Bồ Tát, dấn thân vừa tu vừa làm Phật sự mang lợi ích cho nhiều người, thì quả thực đó là một cái điều rất là đáng tiếc nuối. Ngày hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ một vài khía cạnh khác của sự đối diện với cái chết, dĩ nhiên là theo tinh thần của nhà Phật, nhìn phân tích và rút ra được một vài cái bài học kinh nghiệm cho tất cả chúng ta. Trong bộ phim Titanic có một tình tiết rất là đáng lưu tâm, đó là khi chiếc tàu chìm xuống lòng đại dương trong một cái mùa đông rất là giá lạnh, nhiều người hoảng hốt sợ hãi ghê gớm lắm, hoảng hốt đến độ đó là họ phải dành sự sống với nhau trong từng ly từng tắc. Chỉ có một vài chiếc thuyền nhỏ mà số người trên thuyền thì quá đông, người đi được thì kẻ còn lại phải qua đời, cho nên dành nhau mà đi. Trong sự dành nhau đó, người ta đã giết lẫn nhau bằng những viên súng. Như vậy là sự sợ hãi đã làm cho con người tìm đến cái sống, nhưng mà trong cái sống đó, đôi lúc chúng ta lại mang lại nỗi khổ niềm đau cho những người xung quanh, và thậm chí có thể là những người thân nhất của mình ở trong cuộc đời. Một tình huống thứ hai nữa, chúng ta thấy là lúc đó có một vị linh mục đang cầm một quyển kinh thánh trên tay, và có khoảng chừng mười mấy, 20 tín đồ rất là thuần thành, trong số hơn 1.000 người có mặt ở trên chiếc thuyền quay quần và đang đọc một bài kinh thánh. Dĩ nhiên là họ đọc để mà trấn an, đọc để mà vượt qua nỗi sợ hãi. Và nếu chúng ta để ý cái tình tiết rất là trái ngang, đó là cái gương mặt của vị mục sư cũng như là của rất nhiều tín đồ lúc đó, họ đọc nhưng mà đọc không nằm ở trong một trạng thái tâm lý bình tĩnh. Gương mặt của cả vị gọi là mục sư và các vị tín đồ đều đang méo mó. Nỗi sợ hãi đã làm cho họ đã không còn bình tĩnh được nữa. Thuyền bắt đầu chìm và người bắt đầu chết. Tất cả những người đó cũng chết. Và họ nghĩ rằng là Chúa sẽ đến cứu và cuộc đời của họ sẽ được an lành. Nhưng mà nước dâng cao, rồi cuối cùng tất cả đều đã chết. Có nhiều người chết do vì quá lạnh cống, dù là có thuyền vẫn không sống nổi. Cái mùa đông giá rét đó là một cái mùa người ta nói là mùa định mệnh cho những người rất là giàu có ở trên chiếc thuyền Titanic đầu tiên đi du ngoạn ở một nơi rất là xa. trạng thái tâm lý nào đã làm cho con người phải khổ đau như vậy, mặc dù đó là một cái vị có đời sống tinh thần và những người tín đồ rất là thuần thành với tôn giáo. Cái đó là nhà Phật nói trạng thái nhận thức không thừa nhận sự thật đang diễn ra với mình, và sự thật ở đây đó là cái chết. Thông thường khi chúng ta có quá nhiều niềm mơ ước và có nhiều chương trình hoạch định kế hoạch mà chưa thực hiện được đó, cái đó nó trở thành một cái nguồn động lực thôi thúc chúng ta, thôi thúc đến độ chúng ta không bao giờ gọi là muốn mình phải chấp nhận một sự thật đang diễn ra trước mặt mình. Và dĩ nhiên là khi không chấp nhận á, có nhiều người tìm cách để mà thoát, tìm cách để mà sống. Dĩ nhiên trong số đó cũng có được một vài người sống, chẳng hạn như là cô Rose, là người đã kể lại cái câu chuyện đó, và anh Jack là một trong những nhân vật quan trọng. Cái mối tình đặc biệt đó đã làm cho họ đã sống. Như vậy là theo nhà Phật á, khi một con người có một cái tiếc nuối nào đó, chẳng hạn như là tiếc nuối về cảm xúc, trong đó nó cái cảm xúc lớn nhất là cảm xúc của tình yêu, của tình vợ chồng, của tình cha mẹ và con cái, hoặc xa hơn nữa đó là cái tình yêu quê hương tổ quốc, hay là một cái tình nào đó mà mình đang đặt ra đối với mối quan hệ của con người với con người đó, thì cái chất liệu đó, cảm xúc đó nó làm cho con người có thể sống một cách rất là mòn mỏi, có thể kéo dài cái tình huống của cái chết ra, và do đó trạng thái ra đi rất là khó. Cho nên nếu như mà họ có được những cái phước lực ở trong quá khứ nữa đó, cộng với cái niềm hy vọng với một cái tình đang còn động lại trong tâm á, thì có thể làm cho họ vượt qua được cái chết. Và đó nó chỉ diễn ra trong một cái tình huống rất là hiếm có. Chứ còn phần lớn á, là chúng ta có thể ra đi, giờ chúng ta tiếc nuối, giờ chúng ta hy vọng, giờ chúng ta mong mỏi, giờ chúng ta chờ đợi, nhưng mà quy luật gọi là sanh tử á, là dựa trên các cái hệ lý của hành động nghiệp, đặc biệt đó là những cái nghiệp về tuổi thọ, nghiệp về sức sống, nếu chúng ta đã không còn những thứ đó đó thì chúng ta buộc phải ra đi mà thôi. Và khi không chấp nhận sự thật đó đó thì nỗi khổ đau bắt đầu xuất hiện. Khổ đau đó có thể xuất hiện với hình thức là cái biểu hiện của những hành động tay chân, chẳng hạn như là cặp mắt của chúng ta đờ đẫn mất thần, sương mặt của chúng ta trở nên là tái mét đi, rồi tay chúng ta run cầm cập, chúng ta có thể thốt lên những cái tiếng hét rất là rùng rợn, những cái nỗi sợ hãi gọi là bao trùm xung quanh, chúng ta gọi là bơi lội, chúng ta tìm kiếm, chúng ta tìm những cái phương tiện để thông qua các phương tiện đó chúng ta vượt lại cuộc sống, tìm kiếm lại cuộc sống. Nhưng mà trong rất nhiều người đó, chúng ta thấy chỉ có một hai người là có thể sống còn thôi, bởi vì cái phước lực của tuổi thọ của họ còn. Trong khi đó những người khác đó cũng trong một cảnh huống tương tự, nhưng mà phước lực không có về tuổi thọ, cho nên họ phải chung một cái cộng nghiệp, và để chấp nhận một cái cộng quả đó là phải chết ở dưới nước và trong một cái mùa đông rất là lạnh giá như vậy. Theo tư tưởng của nhà Phật đó, thì nếu chúng ta lâm vào những cái cảnh huống đó thì tốt nhất là mình trở nên rất là bình tĩnh. Trạng thái bình tĩnh này có thể được phát xuất từ một kết quả trong sự tu học của mình. Nếu là hành giả của pháp môn tịnh độ thì lúc đó chúng ta không chỉ là vận dụng cái trạng thái chấn an thông thường, tức là tạo một cái cưỡng lực tâm lý để vượt qua nỗi sợ hãi, mà chúng ta cứ thật là chuyên nhất vào danh hiệu cứu đức của Đức Phật A Di Đà rõ ràng, và tâm đừng bao giờ bị loạn động, thì lúc bấy giờ cái sự chuyên nhất có thể được xuất hiện, và lúc đó nỗi sợ hãi nó không có mặt, và cái chết nếu có xuất hiện đó thì vẫn mang lại chúng ta một cái cảnh giới tái sanh rất là an lành. Có thể đó là Tây Phương hay không chưa quan trọng lắm, mà quan trọng là trong lúc chúng ta qua đời với một trạng thái tâm lý an lành thì chắc chắn rằng là cái việc tái sanh trong tương lai đó mang lại cho chúng ta một đời sống tinh thần rất là bình ổn. Còn nếu chúng ta là hành giả của thiền tông thì rõ ràng mình quán niệm hơi thở và tạo sự chuyên nhất của thân và tâm đừng để cho chúng tách rời khỏi nhau và duy trì được dòng chánh niệm của tỉnh thức. Và do đó đó, cái an lạc có mặt ngay từ phút giây của hiện tại. Chúng ta có mặt ở trong cái lòng của biển khơi, chúng ta an lạc vững chãi ở trong cái chiếc tàu đang bị chìm xuống, và chúng ta có thể vẫn vững vàng trước những biến cố mà đôi lúc gặp những người khác họ chịu không nổi. Và nếu phải ra đi trong một trạng thái chịu không nổi đó đó, thì về sau này đó thì cái tâm lý của người đó trong quá trình tái sanh đó có thể rất là dễ dàng hoảng hốt, lo sợ, mất bình tĩnh, thiếu phương hướng, loạn động, đứng núi này trong núi nọ. Đó là những cái tâm lý mà do vì cái chết đó, họ không có được cái trạng thái an lạc của nội tâm. Cho nên thiền định Phật giáo dạy chúng ta là hãy bình tĩnh ở trong mọi biến cố của cuộc đời. Sự thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, hạnh phúc khổ đau, và nhất là ở trong một cái tích tắc của sống và chết đó, và thậm chí là cái sống nó chỉ có một phần mà cái chết đến 10 phần, thì nó phải thật sự bình tĩnh thì chúng ta mới có được an lạc và hạnh phúc. Tại sao nhà Phật dạy chúng ta tình huống đó? Là bởi vì theo quan niệm của Đức Phật á, giá trị của cuộc sống nó không nằm ở cái tính thời gian mà con người có mặt trong cuộc đời. Chẳng hạn như là 100 năm, 120 năm, 80 năm, 60 năm, 40 năm, hay là 1 năm, 2 năm, hay là 20 năm, 30 năm, mà là ở cách thức chúng ta có mặt như thế nào. Và sự có mặt như thế nào đó, nó phản ánh cái dòng chảy của nghiệp. Từ cái nhận thức, rồi cho đến hành động, lời nói, việc làm, cách thức ứng xử, nghệ thuật giao tế. Và chúng ta sinh hoạt ở trong gia đình, trong cộng đồng, vân vân và vân vân. Cho nên là chú trọng về phương diện đó, nó đòi hỏi chúng ta phải nghĩ đến hai yếu tố rất quan trọng. Đó là yếu tố đời sống đạo đức và yếu tố đời sống tuệ giác. Đời sống đạo đức làm cho con người có một trạng thái rất là định tĩnh. Chẳng hạn như là khi mình giữ được năm điều đạo đức mà Đức Phật dạy, đó là tôn trọng sự sống của con người và của các loài động vật, bao gồm luôn là môi trường sinh thái. Bởi vì sự sống của các loài đó đó đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp đến hạnh phúc, đến sức khỏe, đến tuổi thọ và đến cái quy trình giao thoa sống ở trong cái vũ trụ này. Như vậy là một khi mà chúng ta giữ và bảo vệ sự sống đó đó, chúng ta không chỉ bảo vệ một cách gọi là tiêu cực, tức là tôi không giết người, tôi không giết các loài động vật là hết đâu. Vì cái đó nó chỉ là tiêu cực. Có nhiều người không cần theo tôn giáo họ vẫn làm chuyện đó, nhất là những người sống ở những cái nơi hẻo lánh, ở rừng, ở núi, thì tâm của họ rất là an lành, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Cho nên nhà Phật nói là bảo vệ mạng sống, tôn trọng mạng sống, nó còn được thể hiện ở một chiều kích tích cực khác, đó là chúng ta phải chăm sóc những người gọi là neo đơn, nghèo khó, những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta về vật thực, cơm ăn áo mặc, về đời sống tinh thần, về các phương tiện vân vân. Và do đó nhà Phật mới dạy cái tinh thần bố thí, rồi trồng cây, rồi gọi là khuyến khích người ta gọi là bỏ đi những nghiệp sát, tức là dấn thân ở một cái phương diện tích cực hơn. Như vậy là khi mà mình không có hề gieo một cái nghiệp sát sanh nào đó với người khác, thì chúng ta đâu sợ bị người khác trả thù đó. Như vậy là cái nỗi sợ hãi vì cái chết thông qua sự trả thù bỗng nhiên là vắng mặt. Tương tự nếu như chúng ta chưa từng gọi là chiếm hữu sở hữu tài sản của một người khác, chúng ta bảo vệ, chúng ta chia sẻ, chúng ta giúp đỡ, hoặc là chúng ta bảo vệ tiết hạnh, bảo vệ hạnh phúc gia can của người, bảo vệ sự chung thủy một vợ một chồng, khuyến khích người khác làm như vậy, ca ngợi đời sống chung thủy đó, và chúng ta là những người mẫu mực trong tình huống đó, thì rõ ràng chúng ta không hề có những nỗi sợ hãi về lời thị phi, về những lời vu khống, về những lời chỉ trích, hoặc là bởi sự cô lập của cộng đồng vân vân và vân vân. Cho nên nhà Phật nói là cứ sống dấn thân theo điều kích của đời sống đạo đức thì bỗng dưng là con người rất là định tĩnh và không bao giờ sợ hãi trước sự có mặt của mình ở trong một cộng đồng, ở trong một quốc gia, hay ở bất cứ một nơi nào mình đang đi đến hay là mình đang sinh hoạt. Như vậy là cái đời sống đạo đức nó tạo ra một cái chất liệu nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi. Và nếu chúng ta niệm Phật đúng phương pháp theo tông chỉ của kinh A Di Đà nêu ra đó, thì rõ ràng chúng ta cũng đạt được cái trạng thái thiền chỉ, tức là vắng lặng tâm, yên tĩnh tâm. Và trạng thái này sẽ giúp chúng ta không bao giờ có những cái biến cố khủng hoảng là trong tình huống gọi là thập tử nhất sinh, mà chúng ta có thể không may mắn bị lâm vào cái tình trạng đó. Một chiều kích tâm lý thứ hai mà Đức Phật đã nói trong kinh đó, đó là trạng thái vô vị và cô đơn trước cái chết. Có nhiều người không chấp nhận được cái chết là bởi vì họ nghĩ rằng là tất cả những tình thân trong cuộc đời này không còn nữa. Mình phải sống một mình ở ngoài gò hoang, hoặc là nếu được thiêu thì trước đó thành một cái lọ tro cốt nằm ở trong một ngôi chùa, mà đôi lúc chẳng có một thân nhân nào đi thăm viếng. Khi thân nhân chúng ta quá bận biểu á, thì một năm như vậy đó, họ đến thăm viếng chúng ta một lần là hết rồi. Ở trong cái nền văn hóa của người Trung Hoa đó, cái tình cảm giữa người sống và kẻ mất đó, được duy trì rất là tốt. Có thể nói đó là một trong những cái tình cảm đẹp nhất của lịch sử nhân loại. Và dù người quá cố đã qua đời có thể là 20 năm cho đến là 50 năm, ấy thế mà cứ đến những ngày giỗ, những ngày thanh minh thì họ đều đi đến viếng mã, giải mã. Như vậy là cái cảm xúc của cái người mà gần chết á, nếu họ là cái người có truyền thống của nền văn hóa Trung Hoa đó, họ còn có được cái niềm an ủi nho nhỏ nào đó. Còn ở những nền văn hóa khác đó thì người ta khó chấp nhận được cái sự cô đơn quạnh quẽ đó lắm. Cho nên có người thì đến chùa gặp chúng tôi nói rằng là: thầy ơi, thầy nhường cho chúng tôi một cái không gian lọ cốt nha, để gần tượng Đức Phật Di Đà, hoặc là gần chỗ tôn thờ Đức Địa Tạng, để vì khi qua đời rồi không biết là con cháu có tới thăm viếng mình hay không. Hoặc là có người lý luận như thế này: tôi chết á, tôi có di chúc là con cháu đừng bao giờ để tôi ở nằm ở dưới lòng đất hết trơn, vì dưới lòng đất nước nhiều lắm, mặt nước ngầm nhiều lắm, nó lạnh lẽo cộng với sự cô đơn là không cách nào tôi chịu nổi. Có người thì nói là không được, đừng có thổ tán tôi, đừng có hỏa thiêu, bởi vì hỏa thiêu nó nóng lắm, nóng đến cả ngàn độ như thế đó thì tôi không thể nào chịu nổi và lòng sân có thể xuất hiện. Có người thì mạnh dạn hơn, chẳng hạn như là nếu họ sống trong cái nền văn hóa của Ấn Độ và Trung và Tây Tạng đó, thì họ có phong tục gọi là điểu tán, tức là chết á thì đem thân xác này vào trong rừng, treo lên ở trên một cành cây hoặc là để ở dưới gốc cây đó, để cho các con kênh kênh rồi các loại thú dữ dành nhau mà ăn xé xác ra. Rồi người Tây Tạng thì họ lại nhân cái đó trở thành một cái nền văn hóa cái chết á. Họ mới có những cái người chuyên làm nghề âm công đó, họ mới lát thịt cái người chết ra thành từng lát này, lấy cái tay lát thịt hết ở đây, vuốt thịt ra, vuốt thịt đùi, thịt xương gì đó. Còn ba sọi thì họ để riêng một bên, thì các loại thú lớn thì cho họ cho ăn ba sọi, còn những loại chim chóc nho nhỏ thì họ cho ăn loại thịt, loại mỡ thôi. Mà nếu chúng ta không nằm trong nền văn hóa đó, chúng ta chịu không nổi đâu. Chúng ta nói tại sao mà mình có cái lòng bất nhẫn với người thân của mình như thế này, đã chết rồi mà còn bị lát ra thành từng mảnh vụn, rồi là thịt đó được trở thành một cái món mồi ngon cho các loài thú. Nhưng mà hỏi họ đó thì họ sẽ giải thích chúng ta một điều rất là hay. Ở đó là thân thể ngũ uẩn này đó gồm có gọi là đất nước gió lửa, có những cái nó thuộc về chất rắn như là thịt xương gân vân vân, có những cái thuộc về chất lỏng như máu, nước dịch, nước tiểu. Rồi có những cái nó thuộc về cái hơi ấm, tức là nhiệt lượng. Rồi nó có những cái nó thuộc về sự vận hành của không khí, của hơi thở ra và vào, vân vân. Nhưng mà khi con người chết á thì cái sự vận hành của không khí nó không còn nữa. Cái nhiệt lượng nó chỉ còn ở mức độ đó là lạnh lẽo thôi, tức là nhiệt lượng nó hạ xuống ở một mức độ là thấp nhất, cho nên nó chỉ còn có là đất và nước thôi, tức là chất rắn và chất lỏng phối hợp lại với nhau mà thôi. Và nếu như chúng ta không làm một việc nào đó có lợi đó thì cái này nó trở về với cát bụi là hết, như vậy là nó vô dụng. Cho nên họ mới nghĩ ra một cách là bố thí thân xác của mình cho các loài động vật, như vậy là mình còn có gieo được một cái nghiệp gọi là chia kẻ nhường cơm xé áo. Như vậy là trong kiếp sau đó mình có thể có được sự sung túc ở trong đời sống của mình. Cho nên là họ đã tin nguyện như vậy, và cái nền văn hóa đó đã giáo dục con người như vậy. Cho nên trong lúc ra đi đó họ cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Vì vậy là mình không bao giờ bị đối diện với cái vô vị và cô đơn. Vô vị có nghĩa là mình không còn có một cái công dụng gì ở trong cuộc đời này. Mình không có đóng góp gì cho xã hội, không đóng góp gì cho nhân quần, không đóng góp gì cho gia đình bản thân của mình hết á. Giờ đó nó tạo ra một cái cảm giác rằng là cuộc sống cuối cùng của tôi, những giờ phút cuối cùng của cuộc đời tôi vẫn có lẽ cho người khác, ít nhất là cho các loài động vật. Cho nên họ bớt đi cái nỗi sợ hãi của cái chết. Y học ngày nay khuyến khích chúng ta là hãy ban tặng lục phủ ngũ tạng của chúng ta khi chúng ta đăng ký thi lái xe ta, nhất là ở những nước phương Tây. Chúng ta được khuyến khích trở thành một donor về các chi phần đó, bởi vì các chi phần đó có thể giúp ích cho rất nhiều người mà họ không có điều kiện để mua, họ không điều kiện để mà sống nếu thiếu những phần này. Cho nên là nếu chúng ta phát nguyện dấn thân làm việc đó thì chúng ta đã gieo được một cái nghiệp quả rất là tốt về sức khỏe và tuổi thọ, và do đó cái chết của mình hoàn toàn là có ý nghĩa. Dĩ nhiên là có nhiều người có nguyện vọng lớn, nhưng mà khi mà qua đời đó thì các chi phần này nó cũng bị tiêu hủy theo, vì nó bị bệnh tật nhiều quá, người ta cũng không xài được gì hết. Thì trong tình huống đó đó thì thân thể của chúng ta sẽ trở thành một cái môi trường của sự thí nghiệm, đặc biệt là dành cho các bác sĩ chuẩn bị ra trường. Họ sẽ mổ xẻ trên thân thể của mình, phân tích để giúp cho những người bác sĩ chuẩn bị ra trường có được những kiến thức thực nghiệm, và nhờ đó họ có thể chữa lành được nhiều chứng bệnh ở trong tương lai. Cho nên là hiến xác cho y học đó vẫn là một trong những cái cách thế rất quan trọng giúp ích cho cuộc đời và làm cho cuộc sống của con người trở nên là không có vô vị chút nào hết trơn. Và người bố thí các thân phần cho y học đó đòi hỏi phải có một bản lĩnh, đòi hỏi có một sự hiểu biết, đó là chúng ta đừng bao giờ nuối tiếc. Có nhiều người có cái tính cách không có kiên định á, lúc đầu được người ta khuyến khích á, mừng lắm và hiểu được giá trị có đóng góp á, hạnh phúc lắm, nhưng mà đối diện trước cái chết người đó hoảng hốt lo sợ và cảm thấy là thân thể của mình nhức nhói. Liên tưởng đến sự nhức nhói đó làm cho con người không dám gọi là để cho người khác mổ xẻ trên thi thể của mình, hoặc là lấy ra một quả tim, tách rời một quả thận, hay là lấy một cái con mắt cho những cái người đang có những nhu cầu. Cho nếu chúng ta là cái người mà không có dứt khoát đó thì chúng tôi xin khuyên quý vị đó là đừng nên bố thí những cái chi phần này. Và nếu như mà mình làm hạnh nguyện Bồ Tát á thì khi bố thí rồi đừng bao giờ hối hận. Bởi vì hối hận về những việc làm tốt á, theo tâm lý học nhà Phật á, nó là một trạng thái tâm lý bất thiện, nó là một cái phiền não và làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng trong con người của mình. Như vậy là trong hành động bố thí đó đó chúng ta hoàn toàn không có công đức. Cái thứ hai nữa, trạng thái gọi là cận tử lâm sàng rất là quan trọng ở trong cái tiến trình tái sanh. Và nếu như chúng ta hối hận trước lúc mà chúng ta qua đời đó thì về sau này chúng ta sẽ trở thành một cái con người rất là tiêu cực, do dự, thiếu dứt khoát, thiếu định hướng. Và mình làm cái gì đó rồi chứ nghe người ta nói tới nói lui cái là chúng ta bỏ cuộc liền, dù việc đó là việc rất là tốt, chúng ta làm bằng một cái động cơ rất là thiện ích, ấy thế mà chúng ta không đủ bản lãnh trước những lời qua tiếng lại của người khác. Cho nên là phát xuất từ một tấm lòng tốt mà thiếu cái sự kiên định trong sự phát tâm á, thì sẽ làm cho chúng ta không gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong lúc chúng ta qua đời, và nó dẫn theo một cái hệ quả tâm lý bất thiện ở trong những cái đời gọi là kế tục. Ở trong Phật giáo có kể một cái câu chuyện rất là hay, nói về cái cách thức mà con người phải đối chọi với sự vô vị cô đơn về tuổi về già. Có một ông lão khoảng 80 tuổi, sức khỏe còn tốt lắm, răng vẫn còn nguyên vẹn, lỗ tai vẫn còn nghe rất là rõ âm thanh, mắt vẫn còn nhìn thấy rõ sự vật và màu sắc. Nhưng ấy thế mà ông ta vẫn không đem lại cái hạnh phúc cho những đứa con bất hiếu của mình. Cái đứa con này đó, vì thương vợ quá mức đi, cho nên nghĩ rằng người cha già của mình đó là một gánh nặng, ít nhất là gánh nặng về kinh tế của gia đình. Mỗi tháng như vậy mình phải chu cấp tiền bạc, rồi phải dẫn cha đi du lịch chỗ này chỗ nọ, chăm sóc lo lắng nhiều quá đi, thì như vậy là cái tình cảm mà dành cho người vợ nó sẽ giảm đi. Do đó có những người vợ không hiểu sẽ ghen, với người chồng và không muốn người chồng của mình đó là chăm sóc người cha hay là người mẹ ruột, thì cái ông lão 80 tuổi này đã lâm vào cái cảnh huống đó. Cái nỗi khổ đau của ông ta dần sẽ lớn lắm, nhưng mà ông ta không muốn thầy ra bên mặt. Ông ta không muốn để cho con trai ruột của mình khó xử. Nếu như chiều theo mình á, thì tình cảm với vợ sẽ mất đi. Và nếu không chiều theo mình á, thì mình sẽ mất hạnh phúc. Ông ta cắn răng mà chịu đựng. Rồi mỗi ngày người con đi làm á, ông ta ngồi ở trước thềm nhà để mà chờ con về. Và khi nhìn thấy đứa con về như vậy là niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng của ông, nhưng mà ông ta không muốn bộc lộ ra, tại vì không muốn cho cô dâu của mình, cái cô dâu của mình á là biết, bởi vì cô ta biết thì cô ta sẽ ghen, cô ta sẽ ganh, và ganh như vậy thì hạnh phúc gia đình nó sẽ bị đổ vỡ. Ông ta sống một cách rất có ý thức như thế đó, ấy thế mà cô vợ của con trai của ông vẫn không hiểu và không chấp nhận, và muốn là người chồng dành hết tất cả cho mình. Cho nên là cứ kích thích người chồng, rồi tác động người chồng, rồi nói méo mó về người cha để cho người chồng mất đi cái lòng hiếu thảo. Cho nên đó, người chồng này đã mỗi ngày đó là không còn cái lòng tôn kính đối với người cha nữa. Người cha này buồn dữ lắm. Nhưng mà biết sao giờ, mà là một người Phật tử thì mình đâu có được quyền tự sát. Bởi vì sự tự sát đó là một sự đào tẩu trong bế tắc, và cái tái sanh trong tương lai là một cái gì đó rất là ảm đạm. Cho nên ông nghĩ rằng là thôi bây giờ mình sống thọ là một cái nghiệp báo tốt rồi, nên là có được cái hạt giống tuổi thọ là một cái tốt. Nhưng mà mình có một cái bất hạnh đó là không có được một cô con dâu có hiếu thảo, cho nên mình phải trả cái quả này. Thì ông ta cứ sống một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái, gọi là mặc kệ đi, với một thái độ mặc kệ đó là không còn hề màng đến cái lời nói của cô con dâu, cũng không hề màng đến những hành động của đứa con trai ruột của mình. Ông ta cứ sống hạnh phúc, ông ta an phận mình với những trạng thái đó. Nhưng mà chuyện bất hạnh nó đâu dừng lại tại đây. Một hôm nọ đó, thì đứa con trai đã mua về nhà một cái quan tài. Rồi cả hai vợ chồng nó cho ông ta uống một cái viên thuốc, và nhét viên thuốc đó nó vào, nghiền nó thành bột mà, vào trong thực phẩm. Thì ông ta ăn thực phẩm đó vào xong rồi cái ông ta bị hôn mê đi. Ông ta đánh một giấc ngủ dài khoảng chừng vài tiếng đó. Thì tưởng chừng như là ông ta đã chết rồi, thì các đứa con này mới đem thân của ông ta bỏ vào trong cái quan tài, đẩy nó hòm lại. Rồi sau đó đó là người con mới đem cái quan tài nó ra ngoài cái vách núi, tính quăng xuống cái vực thẳm. Thì lúc đó thuốc nó đã tan à, ông ta mới tỉnh dậy. Ông ta gọi cửa cốc 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 cốc, ông ta đập cửa quan tài. Thì con này cảm thấy lúc đó sợ hãi quá, sợ quá đi. Cho nên ông ta mở cái nắp quan tài ra. Người cha ngồi dậy cười một cái. Nói con à, cái quan tài này ba nghĩ rằng là rất là có giá trị, đâu phải là vật vô dụng đâu. Cho nên là nếu người con thấy là cha là người vô dụng đó, thì con hãy đẩy cha xuống thôi, giữ cái hòm này lại. Biết đâu sau này trong gia đình của mình còn có chỗ để sử dụng. Đứa con nghe gì quả hốt quá, thỉnh người cha về nhà. Thì rõ ràng cái cách ứng xử của người cha là một cách ứng xử của một người rất là hiểu đạo, rất là biết được cái sự thật của cái chết. Cái chết đến với mình vài năm nữa thôi, bây giờ có thể là mình 80 tuổi, khỏe mạnh, 10 năm nữa, 20 năm nữa rồi mình cũng qua đời, bởi vì ai đã có mặt trong cuộc đời này thì phải có một lần ra đi thôi. Nhưng mà ra đi như thế nào để tâm mình được an lạc á, đó là cái mà tất cả người tu mình phải hướng về. Cho nên đừng bao giờ sợ cái chết, mà mình nhìn cái chết như là một sự kiện thôi, một sự kiện đang diễn ra xung quanh mình thôi. Như vậy không bao giờ mình bị rơi vào trạng thái sợ hãi. Và trong trường hợp của ông lão, ông không hề sợ hãi, không hề giận, không hề buồn trước hành động bất hiếu của người con. Và chính từ cái thái độ tấm lòng rộng lượng đó mà người con đã tỉnh thức, người con đã được giác ngộ. Cho nên người con lại người cha xói xả, nói là cha hãy tha thứ cho con, cha thứ cho con bị vô minh quá, cho nên cha đừng giận con. Là anh ta ẩm, gọi là cõng người cha về nhà và xô cái hộp đó xuống vực sâu luôn. Cái câu chuyện đó là một trong những câu chuyện rất hy hữu, thường được các thiền sư Trung Hoa kể ở trong những cái pháp thoại mà có cái phần khai thị, và nó cũng là một trong những cái hình ảnh để chúng ta nhớ, chúng ta răn nhắc chính bản thân mình. Nếu như mình có lâm vào những cảnh huống tương tự như vậy, đừng bao giờ đối chọi với sự cô đơn, và nghĩ mình là cái người bất hạnh nhất trong cuộc đời này. Nào là con bất hiếu, nào là già nua không còn tạo ra đồng tiền, nào là mất sức lao động, nào là bệnh tật chi phối, nào là mọi người xa lánh mình. Nếu mà mình liên tưởng đến những tình huống đó thì rõ ràng sự hữu của chúng ta quả thực là sự vô vị. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều người đến tuổi về hưu rồi đó mà không muốn dừng cái cương ngựa, không muốn gọi là xuống cái vai trò mà mình đang làm để nhường lại cho những thế hệ trẻ. Bởi vì họ đối chọi với sự vô vị, họ chịu không nổi. Và nhất là trong cái trạng thái mà mình từ bỏ hết tất cả đó, thì hầu như là người ta có thể không còn trọng vọng mình nữa. Nghề nghiệp, chức tước, quyền vị, danh vọng mà không còn nữa đó, thì mình có thể là mất hết tất cả trong cuộc đời. Cái trạng thái tâm lý đó làm cho người ta khó buông lắm. Và nhà Phật nói nếu chúng ta không mạnh dạn để mà buông á, thì cái sự ra đi sẽ không bao giờ được nhẹ nhàng. Như vậy là sự tái sanh trong tương lai nó sẽ có gặp rất nhiều sự trục trặc. Cho nên phải mạnh dạn thấy được rằng là khi con người đã đến một cái tuổi nào đó cần phải về hưu, dưỡng thần, dưỡng tâm linh, thì lúc đó chúng ta phải mạnh dạn cái chuyện đó. Chứ bằng không á, trạng thái nuối tiếc về những cái mình đã có, về cái thời huy hoàng, về những cái thành công mà bây giờ mình phải trở thành cô đơn vô vị á, thì làm cho con người hoảng hốt, sợ hãi. Mà trạng thái ra đi cho hoảng hốt chắc chắn sẽ không bao giờ mang lại chúng ta một đời sống hạnh phúc ở trong tương lai. Nhà Phật dạy để có được trạng thái bình tĩnh trước cái chết á, thì chúng ta cần phải học một cái hạnh mà kinh điển thường gọi là buông xả. Buông xả là một nghệ thuật, bởi vì bất cứ cái gì chúng ta có trong cuộc đời này đó đều mang lại một cái cảm xúc vướng víu hết. Ví dụ như chúng ta có một ngôi nhà rất là đẹp với tất cả những cái phương tiện của cuộc sống, và trong cái ngôi nhà với những phương tiện đó chúng ta đã có được sự hạnh phúc với nhiều kỷ niệm. Và do đó đối diện với cái sự ra đi vĩnh viễn đó, chúng ta không nỡ để mà chia tay với đó. Và cái Đức Phật gọi là một trong những cái kỷ niệm quý nhất ở trong cuộc đời của mình đó là gì? Là cái thân xác tứ đại này nè. Cái này nó đã có mặt với mình từ lúc mình lọt lòng. Nếu như mình sống 80 tuổi đó là mình đã làm bạn với nó 80 năm. Mình 40 tuổi làm bạn 40 năm. Cho nên cái tình cảm rất là thân thiết với gọi là đầu, mắt, tay, chân, miệng, lưỡi, thân xác, lục phủ ngũ tạng, chúng ta khó mà buông được lắm. Nó là một phần sự sống của mình. Và nhiều người cho rằng nó là toàn thể sự sống của mình. Đến độ họ đã cương điệu gọi là cái giá trị của thân thể theo cái thức ví dụ như là phải gọi là chăm sóc đó bằng rất nhiều hương liệu khác nhau, bằng rất nhiều cái sản phẩm gọi là tốn tiền. Dĩ nhiên cái đó nó tạo ra vẻ đẹp, nó tạo giá trị cho con cuộc đời, nó tạo cái hạnh phúc gọi là trong hôn nhân. Cái đó nhà Phật không phủ định. Nhưng mà nếu chúng ta gọi là đi quá đà đó mà, quá mức, thì lúc bấy giờ chúng ta trở thành kẻ lệ thuộc vào thân phần chi thể của mình. Cho nên mỗi lần có một cái biến cố nào đó mang lại cái sự chày xước ở trên da, trên thịt đó, là chúng ta không cảm thấy được hạnh phúc. Như vậy là cái đó là cái bất hạnh. Cho nên Đức Phật nói là chăm sóc thân thể đó phải có nghệ thuật. Đó là làm sao cho nó đừng bị rơi vào trạng thái bệnh tật. Và đừng có quá lo sợ rằng là mình không có cái nét đẹp về ngoại hình, hay là mình thiếu đi một cái chi phần nào đó mà có thể tạo sự ấn tượng cho những người có điều kiện tiếp xúc với mình. Đức Phật nói đừng quá bận tâm về những thứ đó. Cứ sống bằng tất cả tấm lòng. Và chúng ta đừng quá tốn kém nhiều tiền bạc để chăm sóc với cái này. Thì khi chúng ta sống bằng một trạng thái như vậy đó, thì cái giá trị của đạo đức, giá trị của tấm lòng của chúng ta sẽ là một cái hấp lực rất là lớn đối với những người khác giới tính. Đức Phật khẳng định rõ ràng như vậy đó. Bởi vì nó có nhiều loại nét đẹp vật lý, nét đẹp về ngoại hình, nét đẹp về đời sống tinh thần, nét đẹp về tư cách đạo đức cá nhân. Tất cả những cái đó hỗ trợ và tạo ra cái quy trình của đời sống hạnh phúc. Nếu như chúng ta quá đặt nặng về nét đẹp ngoại hình và một người nào đó thương chúng ta, yêu chúng ta dựa trên những yếu tố đó thì chúng ta sẽ biết rằng là họ sẽ gút ba chúng ta khi những cái đó nó không còn nữa. Tình yêu đến bằng cách thức nào thì nó sẽ ra đi bằng cách đó. Ví dụ nó đến bằng tiền thì tiền hết nó sẽ ra đi. Nó đến bằng đời sống vật chất sung túc, thì khi mà người đó bị sụp đổ thì tình yêu cũng cắt cánh mà bay. Nó đến bằng địa vị danh vọng, thì khi mà người này đã bị xuống chó không còn lên voi nữa thì tình yêu cũng không còn nữa. Cho nên nhà Phật dạy là đừng bao giờ để cái tình yêu được thiết lập trên những giá trị của vật chất, mà nó phải được thiết lập trên giá trị của đời sống nội tâm, của tình cảm, của những cái mà chúng ta thấy được rằng là ở trong chất liệu tinh thần, cảm xúc, cách ứng xử người đó, nó có những cái mà mình rất là quý trọng, nó có những cái bổ sung cho mình được, nó có những cái có thể thăng hoa đời sống, gọi là hòa hợp giữa cả hai, thì lúc đó chúng ta hãy tiến tới. Chứ còn tiến bằng những yếu tố kia thì nó khó bề được lắm. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ không chăm sóc thân thể của mình theo cách thế mà thế giới người ta quá cường điệu nó. Ví dụ như là có những cái cách gọi là tăng, gọi là thăng hoa giá trị ngoại hình của người nữ đó. Ví dụ như là thi những cái cuộc thi hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàng vũ hàng năm, các cuộc thi hoa khôi, á khôi vân vân gì đó, thì những người mà không có được cái may mắn là sanh ra có một cái thân hình thon đẹp, có những cái gọi là cái vòng đo lý tưởng đó, thì những người đó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Và nếu như mình cứ liên tưởng gọi là đối chiếu mình với những người đó thì cái niềm mặc cảm lại càng gia tăng, cho nên không bao giờ chúng ta sống hạnh phúc trong những cái mình đang có được lắm. Do đó nhà Phật dạy là chúng ta cứ sống và mình biết rằng là cái thân thể này chỉ là một cái vật liệu thôi, cần thiết thôi, để giúp cho mình có được những cái giá trị cảm xúc an lạc hạnh phúc về đời sống nội tâm. Nếu mà hiểu được như vậy thì dầu mình có bị béo phì cũng không có mặc cảm, chúng ta tập luyện cho nó khỏe lại thôi, giữ sức khỏe là tốt. Hoặc là chúng ta ốm tâm ốm teo giống như những cái tâm da một xương thì chúng ta cũng không phải gọi là buồn gì cả. Hoặc là chúng ta có những cái sợ tóc bạc là máy xăm, hoặc là da nhăn rồi nó không còn như là cái vẻ mà mình có ở tuổi trăng tròn lẻ, lúc đó chúng ta không mặc cảm. Mà khi chúng ta sống như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng gọi là buông bỏ được cái thân xác này khi mà chúng ta phải đối diện với cái chết. Đó là muốn có được một cái sự quán chiếu thành công về sự buông bỏ thân xác đó, thì chúng ta phải nung núc đó bằng những thái độ sống hàng ngày hàng giờ như thế này nè. Còn người nào mà quá chăm chút thì bỏ cái thân này khó lắm, đến lúc chết họ không chấp nhận. Cái nền văn hóa tán, tức là thổ tán của phương Tây, làm cho con người dễ dàng bị chấp mắt lắm. Khi chúng ta qua đời, chúng ta thương người thân quá đó, chúng ta giao cho một cái tổ chức công thọ có uy tín, thì họ sẽ làm từ A đến Z cho chúng ta. Chẳng hạn như là họ sẽ là đánh son phấn ở trên gương mặt của người quá cố, phải không ạ? Rồi họ có thể chích một loại thuốc nào đó làm cho gương mặt của mình nó tươi mát lên, nó hồng hào lên, rồi nó không bị cốt má, không bị nhăn, làm rất là tươi tỉnh. Và nhìn vào cái thi thể đó, chúng ta có cảm giác rằng họ đang gọi là có một cái giấc ngủ an lành chứ không phải là đang qua đời. Như vậy là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang hiếu thảo với ông bà của mình, chúng ta đang thương tưởng những người thân của mình. Nhưng mà trên thực tế khi chúng ta làm những chuyện đó, người thân sẽ tiếc nuối. Họ có thể liên tưởng cái tình trạng trước đó của họ rất là gầy gò, gọi là ốm yếu, chán nhăn, rồi da gọi là sạm đi, rồi thịt thì nó bủng, bởi bây giờ nó đẹp như thế này. Họ tiếc nuối, họ muốn trở về lại cuộc sống. Nhưng mà cái trạng thái của tâm thức trong trường hợp đó, càng tiếc nuối nhiều chừng nào thì nỗi khổ đau càng gia tăng. Bởi vì họ muốn mà họ không thể hiện được, bởi vì lúc đó họ chỉ còn là cảm xúc thôi. Và sống trên cái ảo giác rằng mình có được một cái thân thể vật lý rất là đẹp, đẹp hơn cả lúc mà mình đang có sự sống. Cho nên trạng thái đó làm cho họ không bao giờ đi tái sanh được. Lúc đó họ sẽ tồn tại lâu dài ở cái tình huống hay là ở cảnh giới của ngạ quỷ, tức là ma đó. Mà ma này đó bị một cái khổ đau về cái đói cảm xúc, ngạ là đói. Khi họ nhìn thấy thân thể như thế đó được trang phục bằng một cái đồ vét tông rất là đẹp, đẹp còn hơn những cái ngày thường mình mặc nữa, hoặc là những cái áo dạ hội hay là những cái áo đẹp đối với những người nữ, thì họ tiếc nuối, họ muốn mặc thì cái đó nhưng mà cái đó không có. Hoặc là thông qua cái hình ảnh đẹp đẽ này, họ liên tưởng rằng là có lần tôi đã đi dự một cái tiệc cưới, trong cái tiệc cưới đó tôi mặc cái trang phục này, tôi ăn một cái thực phẩm rất là ngon lành. Và càng liên tưởng thì cái nỗi gọi là thèm khát về món ngon Phật lạ đó sơn hà hải vị gia tăng. Lúc đó cái nỗi khổ đau về cảm xúc nó làm cho người này không bao giờ ra đi được hết trơn. Cho nên theo nhà Phật là chúng ta đừng bao giờ rơi vào cái tình huống cực đoan đó, để chỉ để cho cái người ra đi đó dễ dàng bỏ cái thân xác ngũ uẩn này. Chứ bằng không á thì càng giữ thân xác đó, đó thì họ càng khổ đau. Cho nên chúng ta không cần đến những cái phương tiện hỗ trợ của các cái tổ chức công thọ như vậy. Chúng ta cũng đừng bao giờ bỏ vào trong quan tài như là vàng, bạc, kim tương, ngọc ngà, châu báu. Đừng bỏ vào. Và đặc biệt là đừng bỏ những quần áo như là những cái vật quý nhất mà người này đã từng gọi là đam mê thích thú ở trong cuộc đời này. Bởi vì bỏ theo những cái đó nó làm nó tạo thành một cái hội tụ của cảm xúc, hội tụ của sự tiếc nuối, hội tụ của sự liên tưởng. Và càng nhìn thấy những cái đó ở trong một cái không gian mà nó sát bên sát chết của mình á, là người đó khó ra đi được lắm. Cho nên ở trong cái quan tài tẳng liệm á, chúng ta chỉ bỏ gọi là trà thôi. Trà càng nhiều càng tốt, trà tốt nó càng tốt nữa. Bởi vì cái loại trà đó nó sẽ rút cái hơi xú uế trong cơ thể của mình trương sình phát hiện ra đó, để làm cho thi thể này nó không bị trương sình. Như vậy là tốt thôi. Để trong mấy ngày mà chúng ta hoàng á, tại tư gia hoặc là tại nhà mai táng á, thì rõ ràng nó không làm cho những người đi thăm viếng và thân nhân á có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe thông qua cái mùi xú uế mà chúng ta có thể phát xuất ra từ trong cái thân thể của mình. Chừng đó là đủ đó, đừng để cái gì hết á. Còn những cái vật báo, những cái vật kỷ niệm hay là quần áo đẹp á, chúng ta đừng có bỏ quan uổng, mà chúng ta hãy lấy cái đó, và trước khi lấy cái đó để đem bố thí cúng dường ở những cái nơi khác á, chúng ta nói rất rõ cho người sắp ra đây biết rằng là tất cả cái này không thể mang theo anh chị ông bà, mà nó phải để lại trong cuộc đời này thôi. Cho nên thay vì bỏ nó hoài sọt rác thì chúng tôi xin đi làm công đức từ thiện, thì như vậy người ra đây đó sẽ có những cái phước báo rất là lớn, và như vậy là họ dễ dàng bỏ thân xác này lắm. Chứ còn chôn nhiều vàng bạc ngọc ngà thì người đó sẽ khó ra đi. Cái thứ hai đó, nó là một sự mê gọi những kẻ có lòng tham, lâm vào hoàn cảnh túng thiếu quá, họ có thể quặt mồ mả của mình lên. Đó là chuyện thường lắm. Ở trong lịch sử, người ta quặt mồ để mà nại một cái răng vàng đó mà. Hoặc là quặt mồ để nại một cái răng ngà. Vâng vâng, chỉ có một cái chuyện nhỏ như vậy thôi, người ta làm cho mình phải chết lần thứ hai, lần thứ ba. Mà nếu lúc đó mình ra đi không nhẹ nhàng đó, thì cái lòng sân hận nó sẽ nổi dậy. Chúng ta tạo những cái nỗi quan khi quán trái với cái người ăn cắp đó. Như vậy trong một kiếp sau là hai người này gặp nhau trở thành kẻ thù của nhau. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn thôi, mình phải tin. Vì không tin chuyện đó là không được. Do đó nhà Phật dạy là cứ tẳng liệm một cách rất là nhẹ nhàng, để cho người kia dễ dàng bỏ được cái thân xác ngũ uẩn này. Nhà Phật còn dạy chúng ta một cái phương pháp quán, đó là chúng ta quán cái thân này giống như là một cái cổ xe. Đức Phật đã từng dùng cái hình ảnh cổ xe đó để chỉ cho thân xác ngũ uẩn của Ngài. Khi Ngài tuyên bố là một tuần lễ sau Ngài qua đời đó, rất nhiều vị phàm tăng, dù là xuất gia hiểu được vô thường vô ngã nhưng mà chưa sống được chất liệu đó, khổ đau ghê gớm lắm. Nhiều người đã khóc, khóc một cách gọi là tức tưởi, khóc một cách buồn khổ, bởi vì họ nghĩ rằng là cuộc đời này sẽ mất đi mặt trời. Và khi mặt trời bị mất đi thì ánh sáng của mặt trời đã không còn nữa. Và cỏ cây hoa lá, chất oxy, sự sống, rồi diệp lục tố đó của các loài thảo mộc và các cái tế bào con người sẽ không còn có cơ hội để tiếp xúc được cái chất liệu sống, cho nên thế giới này sẽ bị ảm đạm vào tối tăm. Người ta sánh ví cái sự có mặt của Đức Phật như là một cái mặt trời, tức là thông qua tuệ giác, thông qua cách giảng kinh thuyết pháp, thông qua cách thức Ngài là Phật sự, thông qua các cách mà Ngài dấn thân trong cuộc đời, có mặt trong cuộc đời đó, Ngài đã làm cho rất nhiều người được lợi ích. Có nơi Ngài đã tạo ra dưỡng khí oxy của tình thương, có nơi Ngài đã tạo ra diệp lục tố của sự tương thân tương trợ, có nơi này Ngài đã tạo ra những nhịp cầu của sự cảm thông, có nơi này đã thiết lập gọi là cái nền tảng của sự nhường cơm sẻ áo, của những cái nghệ thuật là chuyển hóa cảm xúc, vượt ra khỏi cái khống chế của nỗi khổ niềm đau, vân vân và vân vân. Cho nên hay tin như vậy thì ai cũng đau khổ, ai cũng đau khổ cả. Nhưng mà Ngài gọi mọi người lại, Ngài nói như thế này: cái cổ xe của thằng tứ đại mà Như Lai đang chạy đó, nó đã được sử dụng 80 năm rồi. 80 năm như vậy là một quãng thời gian quá dài với một cái vật liệu mà chúng ta sử dụng. Người ta thường nói là một đề ta ba đề nó, tức là sự vật nó chỉ là bằng một phần ba đề người. Mà ngày xưa tuổi thọ trung bình nó chỉ có 60 thôi, 60 năm. Như vậy một phần ba của đề con người có nghĩa là 20 năm thôi. Ấy thế mà Đức Phật đã sử dụng cái thân thể vật lý này đến 80 năm, tức là 4 lần cái mà nó cho phép. Có gì đâu mà tiếc nuối. Đức Phật dùng hình ảnh đó. Cho nên khi chúng ta xài chiếc xe nào nhiều quá thì nó phải gọi là cái vàng giá vàng đồng của nó phải hư thôi. Do đó nó phải chấp nhận cái quy luật của sự vô thường. Như vậy là khi hiểu được chuyện là thân thể vật lý này như một cỗ xe thì chúng ta không có phải tiếc nuối với cái cỗ xe đang cũ nó, mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang có một cơ hội để có một chiếc xe mới, phải không ạ? Chúng ta bỏ chiếc xe này để chúng ta mua một chiếc xe mới hơn. Mà xe mới đó nó không chỉ mới về động cơ từ là 4 mã cho đến là 6 mã, trong tương lai có thể có những cái loại xe 12 mã, 12 ngựa hoặc là 30 ngựa, 40 ngựa, cái chuyện đó là chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Như vậy là chúng ta có một cỗ xe gọi là nho nhỏ, bây giờ chúng ta có được một chỗ xe đại thừa, tuổi thọ tốt hơn, sức chạy của nó mạnh hơn, và nó không phải chiếc xe là 4 chỗ ngồi, có thể là 20 chỗ ngồi, 30 chỗ ngồi, 100 chỗ ngồi thì sao? Do đó không gì tiếc nuối mà chúng ta mừng rằng là chúng ta sẽ có một chiếc xe mới, đó là một chiếc xe thân thể vật lý ở trong đời tương lai, với một hình thức là tụ thành từ một cái phôi rất là nhỏ. Nhỏ đến độ nếu chúng ta không dùng kính lúp và kính tivi thì chúng ta không nhìn thấy được. Ấy thế mà một cái phôi thai sự sống đó nó sẽ lớn dần dần qua 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, rồi lọt ra lòng mẹ với một cái chiều kích khoảng chừng là 2 tấc thôi, khoảng chừng 2-3 ký là hết rồi. Ấy thế mà mười mấy năm sau, 20 năm sau, chúng ta là một con người trưởng thành rất là khỏe, và chúng ta làm rất là nhiều việc cho cuộc sống, cho bản thân mình, cho gia đình của mình. Cứ liên tưởng đến sự kiện như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ tiếc nuối cái chiếc xe già của thân thể vật lý này hết trơn á. Hoặc là nếu như người không may mắn sống ở trong trạng thái già mà phải qua đời trong cái tuổi rất là trẻ đó, thì chúng ta biết rằng ôi cái xe này nó bị lột dên nhanh quá, nó bị hư vàng đồng lẹ quá, thì chúng ta mua một chiếc xe xịn hơn, chẳng hạn như Mercedes của Đức hay là những cái xe tốt của Hoa Kỳ, của Nhật như đó. Như vậy là chúng ta sẽ dễ dàng bỏ được cái thân vật lý này. Thỉnh thoảng chúng ta không bỏ được đó là bởi vì chúng ta có thói quen là liên tưởng đến kỷ niệm. Và kỷ niệm đó, nó cấu thành những cái cảm xúc rất là lớn. Càng có nhiều cái kỷ niệm về cái thân, và nếu cái thân này nó mang cho mình cái danh vọng, chẳng hạn như các võ sĩ, chẳng hạn như những cái người mà chơi loại hình thể thao bằng tay, bằng chân, thì họ tiếc về cái thân thể lắm. Cái đó đã mang cho họ trở thành triệu phú, trở thành tỷ phú. Cho nên bỏ thân xác này là một cái chuyện rất là khó. Do đó những người làm cái nghề đó, nó chẳng hạn như là những cầu thủ thượng hạng, mỗi một trận đá như vậy có thể có được 1-2 triệu đô la, hay là những anh là đánh bốc, hoặc là những người chơi thể thao khác, mang cho họ vinh danh, vinh quang của cuộc đời, thì họ phải quan niệm rằng là đây là một cái công cụ cho mình có được cái hạnh phúc của cảm xúc, chứ không phải nó là tất cả của cuộc đời. Do đó nếu như mình bị một cái tai nạn giao thông nào đó, mình nằm bất động ở trên giường, hoặc là đi đâu phải có người dìu kẻ đỡ, hay là ngồi trên một chiếc xe lăn vân vân, thì mình đừng bao giờ nghĩ rằng là cuộc đời của mình đến đó là chấm hết. Có thể là sự nghiệp của mình là chấm hết, nhưng mà cuộc đời sự sống nó không chấm hết là tại đó. Chúng ta vẫn còn có sự chăm sóc tình thương của rất nhiều người. Mà nếu chúng ta bất hạnh hơn nữa là trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta không còn người nào thân bằng quyến thuộc hết, và chúng ta có thân bằng mà người ta xa lánh mình, thì mình vẫn nghĩ rằng tôi vẫn chưa phải là đã đến cái lúc mà chúng ta chấm một cái dấu chấm con của cuộc sống. Chúng ta vẫn đang còn hơi thở, chúng ta vẫn đang còn ánh mắt, vẫn còn nụ cười, vẫn còn cảm xúc. Chúng ta vẫn có thể nghe kinh, chúng ta vẫn có thể nghe giảng, chúng ta vẫn có thể làm việc làm, chúng ta vẫn có thể làm được những việc khác. Chúng ta vẫn tiếp xúc với trời xanh mây bạc gió thoảng mây bay, mọi thứ trong cuộc đời này. Cho nên giờ Phật dạy, cứ quan niệm như vậy thì không bao giờ chúng ta cường điều cảm xúc lên. Từ một cái biến cố nhỏ trong cuộc đời của mình nghĩ rằng là tôi mất tất cả. Nhưng thực tế tôi không mất, nhưng mà cảm xúc của tôi nó dâng trào nhiều quá, trở thành một cái cản lực giam giúp hết tất cả những hạnh phúc còn lại trong cuộc đời của mình. Do đó cứ quan niệm như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ được cái thân ngũ uẩn này, mà nhờ đó chúng ta mới ra đi một cách thoải mái. Một cản lực nguy hiểm hơn đó là cản lực của tình yêu và tình thương. Tình yêu đặt trên nền tảng của giới tính nam và nữ, và ngay trong những tình huống của những người đồng tính luyến ái đó, nó đặt trên nền tảng của nam thương nam, nữ thương nữ. Và nếu như chúng ta không buông bỏ được cái này đó, thì dầu chúng ta có buông được cái thân xác vật lý, dầu chúng ta có thể chiến thắng được sự cô đơn vô vị ở tuổi già, chúng ta vẫn không ra đi được. Cái đó là cái mà nó tạo ra cái sự kết nối lớn nhất ở trong đời sống của con người và của các loài động vật. Đức Phật thường sánh ví cái tình yêu đó, nó giống như là hai cục hít đó. Nó khác nhau thì nó hút vào, giống nhau thì nó đẩy ra. Cho nên là nam nó đâu có thương nam được, phải không ạ? Nam thì có tình đồng đội, tình chiến hữu, tình bạn thôi. Nữ cũng vậy. Mà nếu như rơi vào đó thì nó lại đồng tính luyến ái thôi. Do đó là cái sợi dây đó là một cái sợi dây vô hình gắn chặt làm cho con người rơi vào trạng thái gọi là vô minh, đến độ mình nỗ lực hàn gắn hai trái tim làm một ra. Chúng ta thường nói là một túp liều trên hai quả tim vàng. Cái đó là một cái tình yêu lý tưởng thôi, trên thực tế không có đâu. Nó có tối đa chừng vài tháng là hết rồi, vài năm là cùng rồi. Cuối cùng là chúng ta phải đặt nền tảng kinh tế làm đầu, phải có kinh tế thì mới có được hạnh phúc. Mà nhà Phật dạy chúng ta là nếu chúng ta đặt trên những giá trị đó thì hạnh phúc đó sẽ không bền. Mày phải đặt trên giá trị của rất nhiều thứ, vừa kinh tế, vừa tình cảm, vừa chuyện chia sẻ, vừa sự cảm thông, vừa sự dìu dắt nhau trong cuộc đời, vừa những cái nét đẹp của đời sống nội tâm, vừa những nét đẹp của cái giá trị đạo đức, tất cả cái đó mới cấu thành một gia đình hạnh phúc được. Cái quan trọng nhất là Đức Phật nói nếu chúng ta sống giá trị của sự chung thủy một vợ một chồng thì khi ra đi chúng ta dễ dàng đi được lắm. Còn cái người mà sống với cái tâm lẳng lơ hoa quyệt, ong bướm hay là lăng nhăng á mà, thì sự ra đi khó lắm. Mà nhất là những cái mối tình gọi là cuối của cuộc đời đó, là những cái mối tình nó để là những ấn tượng đẹp nhất. Ví dụ như là người lớn tuổi mà có vợ bé, cô vợ bé đó có thể là đẹp hơn vợ mình rất là nhiều, trẻ hơn, duyên dáng hơn, ngọt ngào hơn. Thì cái đó đã làm cho sự gọi là vướng mắc trong đời sống cảm xúc con người chuẩn bị ra đi đó tăng có thể 10 lần cho đến 100 lần. Còn những người mà sống chung để mà vợ chồng á, khi về già rồi thì cái đôi tình bạn già đó, nó trở thành là người bạn đời thôi. Nó không còn là tình yêu mà tình bạn. Và trong tình bạn á, người ta có thể là chăm sóc lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, hy sinh cho nhau mà không đòi hỏi cái phần nhận, mà chỉ là phần cho thôi. Tình bạn nó đẹp. Còn trong tình yêu thì nó đòi hỏi đến cái cho nhiều hơn. Mà nhất là một người lớn tuổi thương một người nhỏ tuổi hơn á, thì cái cho ở người lớn nó lại nhiều hơn ở người nhỏ. Người nhỏ chỉ là người nhận. Cho nên là lòng chung thủy một vợ một chồng á, đến lúc mà chúng ta phải đối diện với cái chết á, giúp cho chúng ta ra đi nhẹ dữ lắm. Chúng ta hạnh phúc, chúng ta biết rằng là ở trong cuộc đời của mình á, mình đã từng có một con người rất là lý tưởng, hiểu được mình, cảm thông với mình, chia sẻ với mình tất cả những hạnh phúc và khổ đau. Cho nên mình mong mỏi trong tương lai mình tiếp tục có người đó. Và Đức Phật nói trong kinh, nếu như trước lúc qua đời mình có tâm niệm đó, chắc chắn trong đời sau chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau nữa thôi. Nó rất là tốt. Còn hơn là mình đi tìm một người khác mà người đó chưa chắc hiểu mình thương họ mà thương một chiều, cái nỗi khổ đau cô đơn nó lớn lắm. Do đó Đức Phật nói là để có được cái sự ra đi, buông bỏ được tình yêu trong cái lúc mà mình phải nhắm mắt lìa đời đó, thì sống một vợ một chồng là một trong những cái thuận lợi lớn nhất. Rồi chúng ta cũng phải quan niệm như thế này, tất cả một cái cảm xúc tình cảm trong cuộc đời chúng ta phải gác lại, chúng ta phải buông bỏ lại thôi. Dù chúng ta có thương người kia cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn không thể đem người kia theo chúng ta được. Chúng ta phải chấp nhận cái sự thật đó. Cái nền văn hóa của Ai Cập đó là một cái nền văn hóa đi ngược lại cái quy luật cảm xúc này. Họ nghĩ rằng là những cái người có vai trò lớn trong xã hội như là các vị vua thì họ có cái quyền là chôn sống những bà gọi là vương phi, thứ phi, hoàng hậu. Rồi luôn cả những người nữ tỳ tâm đắc nhất họ cũng chôn sống theo. Và như vậy là họ xuống dưới cõi âm phủ đó có được một cái đời sống gọi là lâu dài ở dưới, và hạnh phúc đó mới là hạnh phúc vĩnh hằng. Quan niệm đó là một quan niệm hoàn toàn sai lạc. Từ cái quan niệm này mà khi người Trung Hoa tiếp nhận đó, họ lại có một cái khuynh hướng gọi là sanh ký tử quy. Sống là gửi, tức là sống là giả tạm thôi. Còn thác về thì cái chết đó mới là cái cuộc sống vĩnh hằng. Cái quan niệm đó làm cho chúng ta sống không bao giờ sống hết tất cả trách nhiệm của mình. Sống với những cái giá trị hiện tại mà mình đang có. sống một cách rất là vững chãi và thảnh thơi. Cho nên chúng ta sống rất là tạm bợ, sống một cách rất là qua loa thôi. Do đó chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để tiếp nhận được hạnh phúc. Quan niệm này nó còn dẫn đến một cái hệ quả xấu thứ hai nữa. Đó là con là nợ, vợ là quan gia. Sống nữa thôi mà lại còn có thêm một cái gánh nợ của vợ con nữa, thì không thể nào sống được hạnh phúc. Mỗi lần mà có lời qua tiếng lại bất hòa với nhau là chúng ta đổ nợ rồi, chúng ta đổ lỗi cho người vợ của mình, nó là bà chỉ là cái nỗi quan kiêng trong gia đình này thôi, còn những đứa con là những cái quan trái trong gia đình này thôi chứ không có gì hết. Cho nên là chúng ta làm cho họ, chúng ta chăm sóc cho họ, nhưng mà chúng ta không chăm sóc với tư cách là một người chồng, với tư cách là một người cha, mà là với tư cách là một con nợ để trả những chủ nợ thôi. Thì vậy làm sao có hạnh phúc được? Cho nên đó là cái quan niệm về tình yêu làm cho rất nhiều người Ai Cập và những cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này đã sống rất là khổ đau. Cho nên chúng ta đã tạo ra rất nhiều sự bất công cho người nữ, chẳng hạn như là phải chôn sống người vợ với người chồng. Rồi sau này người Trung Hoa tiến bộ hơn chút xíu nữa thì họ không làm như vậy, họ thấy như vậy là nghiệp sát lớn quá, cho nên họ mới làm những hình nộm, cắt một cái nhà bằng giấy thật là đẹp, rồi làm một cái hình nộm thật là sang để thay thế cho người thiệt, rồi là làm xe cộ vật liệu quý báu để cho người kia xuống dưới mà xài. Chúng ta thấy vô lý không, là sao xài được? Cái thân thể vật lý của con người lùn nhất như chúng tôi cũng phải thức năm phải không mà cái nhà chỉ có nhiều 3 tấc 4 tấc à, chui vô sao ở, sống bằng cách nào đây? Bất quá là nếu chúng ta có được cái thuật gọi là yoga của Ấn Độ thì chúng ta uốn nắn của con người mình lại cũng ít nhất phải là 4 tấc, là sao nhét vào trong một cái tầng nhà mà có 2 tấc thôi là sao sống được. Ấy thế mà chúng ta cũng hình dung và tin tưởng rằng là khi xuống dưới là chúng ta sẽ sống được. Rồi tiền á, trước đây á, là người Trung Hoa chỉ làm tiền á là quan tiền của Trung Hoa thôi, nó giá trị giao hóa của nó thấp lắm. Bây giờ á, là những cái người âm công đó người ta làm cái tiền là tiền đô la Mỹ, rồi ta làm là đồng bảng Anh, gần đây người ta làm thêm là đồng Euro. Trong tương lai nếu mà nó có một cái liên minh tiền nào đó thì người ta sẽ làm cái giá trị tiền đó, tôi làm cái chồng như thế này nè, tức là làm tiền giả mà không sợ bị ở tù, không sợ bị gì cả. Ở trên dương gian mỗi đồng tiền mà bị đứt ra làm hai, nếu không vào ngân hàng thì chúng ta đâu xài được đâu. Ấy thế mà tiền là đốt thành tro bụi, mà người ta tin tưởng rằng cái người yêu, người thân, người thương của mình xuống dưới đó xài được, sao xài được? Đó là những cái chuyện rất là vô lý. Nhưng mà chúng ta thấy được cái chiều dài của sự thay đổi từ một cái nền văn hóa của Ai Cập chôn người sống, rồi chôn vàng bạc vật báu thật sự, trở thành là chôn cái người nộm, rồi chôn là những cái gọi là vàng mã, thì chúng ta đã thấy đã có được sự tiến bộ rồi. Nhưng mà cái mấu chốt của lòng vô minh ở đây vẫn chưa được tháo gỡ, cho nên là cái cảm xúc đó làm cho chúng ta trở thành những con người làm tốn tiền mà lại gieo thêm những hạt giống thiếu tự giác. Do đó cả kẻ gò lẫn người mắc hoàn toàn vô ích. Do đó là chúng ta đừng bao giờ gọi là để những cái tình cảm, tình yêu, là tình thương con cái theo cách thức vừa nêu, bởi vì cái đó không có lợi. Mà nhà Phật dạy là chúng ta hãy buông, đừng nghĩ rằng là vợ của mình sẽ sống với mình, hay là chồng với mình sẽ ăn đời ở kiếp với mình, không có đâu. Chúng ta chỉ ăn đời ở kiếp ở trong dương gian này thôi, còn sau khi chết là mà nay lấy đi à. Cái sự đi đó nó Đức Phật nói giống như là gọi là cái tình trạng của một cái cây to có rất nhiều nhánh, ở trên cái cây đó nó có thể có là khoảng chừng là gọi là 20 cái ổ chim, mỗi một cái ổ chim như vậy đó nó có thể có nhiều con chim con. Bão tới thì đảm bảo không ai chờ ai chơi là con chim nào mạnh nó cắt cánh mà bạc nha. Đức Phật nói trong kinh vậy đó, đại hạn chi thề các tự phi. Cái câu nói đó là cái câu gọi là rút lại từ cái chuyện tích mà Đức Phật nêu trong kinh. Khi đại hạn tới, giống như là bão tố hay là kẻ thời săn dương cung mà bắn, thì mạnh con chim nào cắt cánh mà bay chứ không ai chờ ai được hết trơn á. Thì cái đại hạn ở trong chữ Hán nó còn có hiểu thì một nghĩa thứ hai là cái chết đến. Khi mà cái chết đến với con người, với các loài động vật, thì loài nào, động vật nào, cá thể nào tự chúng lo, lấy chúng nó cho mài lò chơi cho chúng ta được hả? Cho nên nếu mà chúng ta không mua cái dòng cảm xúc của tình yêu thì cái đó nó sẽ tạo ra một cái cảnh giới tái sanh của những quan hồn. Chúng ta thương người đó quá cho nên chúng ta không ra đi được. Chúng ta bám víu vào người đó là chúng ta sẽ trở về gọi là với hình thức là một người đã quá cố. Ở Hoa Kỳ này chúng tôi có dịp xem được bộ phim The Ghost, Cái bộ phim đó rất là hay, nói về một cái cặp tình rất là lý tưởng, thương nhau. Và ngày hôm đó là đi trên đường phố đó, thì có những cái kẻ gian tế gọi là giật dọc, rồi tính gọi là khống chế người người nam này để mà cưỡng bức người nữ. Anh ta mới gọi là kháng cự trở lại, và cuối cùng anh ta đã bị chết. Khi chết như vậy thì cái cô người tình này khổ đau ghê gớm lắm. Họ đã chuẩn bị làm đám cưới với nhau mà, đâu có bỏ nhau được. Rồi cứ ngày đêm gọi là tương tư nhớ, nhớ tưởng, đi tới đâu cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, rồi nằm cũng nhớ. Mà chỗ nào mà hai người đã từng có mặt thì tới chỗ đó thì cái dòng cảm xúc nó dâng trào, cấp bội. Cô ta không muốn lập gia đình. Và cái anh chàng này khi mà nhìn thấy dòng cảm xúc của anh ta như vậy, của chị ta như vậy, thì anh ta lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. Anh ta không bao giờ muốn ra đi, cứ muốn tồn tại với dạng thức của hồn ma thôi. Cho nên anh ta cứ đi bên cạnh cô nàng như là một người hộ vệ vậy đó. Ai mà tới ăn hiếp nàng thì anh ta phải tìm cách để bảo vệ. Mà bảo vệ đâu được đó, cái thân xác ngủ đâu còn đâu bảo vệ. Và lúc nào mà cô ta mà nói chuyện với một anh chàng nào, mà anh chàng nào có ý lẳng lơ chút xíu là anh ta khổ đau ghê lắm. Cái lòng ghen nó xuất hiện, cái cảm xúc ghen nó mới dâng trào. Cho nên cái câu chuyện đó là một bài học có thật đó. Để chúng ta phải từ bỏ thôi. Dầu là cái người vợ trung thủy nhất với mình, dầu là người chồng gọi là tâm đắc nhất với mình cũng phải buông bỏ lúc mà mình chuẩn bị nhắm mắt lìa đời thôi. Lúc đó chúng ta phải răn nhắc với nhau rằng là ai là cái người mà còn cảm xúc quá dâng trào thì phải nói với người kia, để cho người kia hỗ trợ mình. Hỗ trợ bằng cách là anh hãy an tâm đi, khi anh ra đi thì em sẽ sống chung thủy, không bao giờ tái giá, không bao giờ lập lại gia đình. Dầu chúng ta có tái giá trong tương lai thì nữa, chúng ta vẫn phải nói như vậy. Để gì? Để cho người kia gọi là an lòng mà ra đi. Chúng ta có thể vi phạm cái lời nói giỏi, nhưng mà sự vi phạm đó nó là một cái gì đó rất có lợi, để người không tiếc nuối. Chứ còn lòng chung thủy làm cho người đó khó mà bước ra mà đi được lắm. Cho nên chúng ta phải nói và nhắc người kia, mà nếu chúng ta thật sự chung thủy được, chúng ta giữ luôn cái đó thì lại càng quá hay. Bởi vì có nhiều người thương quá đó, dù nghe được chúng ta an ủi mà họ đâu có an lòng đâu, trở thành hồn ma bóng vía, thì chúng ta biết rằng cái nỗi khổ đau đó gia tăng lớn lắm. Tương tự cái dòng cảm xúc mà chúng ta dành cho những đứa con, dành cho cha mẹ, ông bà, nói chung là những người thân, nó cũng có một cái sự trói buộc tương tự như vậy. Cho nên đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là đứng trước cái chết là chúng ta đừng bao giờ tiếc nuối cái gì hết á. Cái lòng tiếc nuối sẽ làm chúng ta không bao giờ chấp nhận sự thật. Ở trong thời của Đức Phật á, có một người thiếu phụ rất là bất hạnh. Khi bà ta sanh ra đứa con đầu lòng đó, thì ngày hôm đó đó người chồng của bà đã qua đời. Tất cả những nỗi khổ đau, tất cả những cái tình yêu nồng cháy, bà đã đổ dồn cho đứa con. Đứa con chính là cái niềm hy vọng cuối cùng của bà, chính là cái nguồn hạnh phúc của bà. Bà bất cần cuộc đời, bà không cần đến tình yêu gì cả. Bà thương và đặt nó trở thành một cái tình thương rất là lý tưởng. Đến lúc mà nó lên 10 tuổi đó, thì một lần thứ hai bà phải đối diện với sự bất hạnh, đứa con đó qua đời. Bà khổ đau, bà gào thét và bà đã gần như là trở nên một con người hoàn toàn mất trí. Bà ôm thi thể của đứa con đi chỗ này chỗ nọ, hỏi hết nhà này đến nhà kia rằng là có biết ai có nghệ thuật trường sinh bất tử để làm cho con của tôi sống dậy, và tôi có thể bán luôn thân phận của tôi suốt qua cuộc đời này, tôi sẵn sàng chấp nhận cái tình yêu của người mẹ dành cho người con có thể lớn như vậy đó. Theo nền văn hóa của Ấn Độ, khi một người mới qua đời đó thì người ta để tối đa là 24 giờ là sau đó đi thiêu thôi. Còn những người mà không có vai trò quyền thế gì trong xã hội, 2-3 tiếng đồng hồ sau là ta thiêu à. Ta không muốn kéo dài tình trạng đó. Ấy thế bà này bà đã đi ngược lại cái truyền thống văn hóa. Bà muốn con bà sống lại, bởi vì nó là giá trị đời sống của bà. Cho nên là khi bà nghĩ đến chuyện đó đó, bà rất là khổ đau. Có một người Phật tử mới mách với bà là: tôi có nghe có một bậc đại giác ngộ tên là Gotama, ông ta ở cách đây khoảng chừng 3-4 dặm thôi, biết đâu bà đến gặp ông á, ông có thể giúp cho bà một cái liều thuốc trường sinh làm cho con bà sống lại. Bà mừng lắm, và bà đã thuê người gọi là ôm xác của đứa con và dẫn bà tới gặp Đức Như Lai Thế Tôn. Gặp Như Lai Thế Tôn, Như Lai Thế Tôn đã nở một cái nụ cười hoan hỷ nhận lời, và Như Lai nói như thế này là: bà an tâm, gặp Như Lai rồi con bà sẽ sống lại thôi, đời sống bà sẽ được hạnh phúc. bà sẽ khỏi phải tốn tiền, bà khỏi phải làm lao động để trả cái nợ mà Như Lai Thế Tôn giúp cho bà. Chỉ với một điều kiện, nếu bà làm được thì mọi việc sẽ xong thôi. Bà nói tưởng mà phải trả bằng tiền bạc hay là phải làm lao động thuê mướn suốt cả cuộc đời thì còn khó, chứ còn nếu mà một điều kiện thông thường thì Ngài nói cái gì, Ngài ra được cái gì con cũng làm được hết. Như Lai Thế Tôn nói là bà hãy đi đến một cái ngôi nhà nào đó đó để xin một cái nấm hạt cải, và hạt cải trong ngôi nhà này phải là một cái loại hạt cải chưa từng có một người nào đã qua đời, bà hãy mang về đây. Bởi vì nếu mà mang cái hạt cải của gia đình có sự qua đời rồi thì nó không còn cái hiệu nghiệm để chữa trị nữa. Bà ta mừng lắm, bà ta thôi như là tiếp tục hãy giữ giùm xác con của con sẽ đi trong vòng vài tiếng con sẽ đem về cho ngài, ngài chỉ cho con của con. Và chạy đi qua nhà này, chạy qua nhà nọ, xuống những cái khu gọi là người nông dân, bà hỏi ai cũng nói có hạt mè, bởi vì hạt cải ở trong những ngôi nhà Ấn Độ nhiều lắm, nhà nào cũng có trơn. Bà xin xong rồi bà hỏi là trong gia đình của ông bà, xin lỗi, đã có ai qua đời chưa? Họ nói là có. Hỏi là ai? Ông nội tôi. Ai? Bà nội tôi. Ai? Ông cố bà cố, ông sơ bà sơ. Rồi gần nhất có gì đó, rồi mẹ tôi mới vừa chết ngày hôm qua, con tôi mới chết ngày hôm trước, ai cũng có chết. Bà nghe cái câu gọi là cái chết ở trong nhà vậy nè, nó cứ lặp đi lặp lại trong lòng của bà đó. Đến cái lúc mà xế chiều á, trước khi trở về lại Như Lai Thế Tôn, bà cũng gặp như vậy nữa. Bà nản chí quá, bà trở về Như Lai Thế Tôn, bà cầm cái gọi là cả một cái bao gọi là hạt cải luôn, chứ không phải là một vài hạt. Bà nói thôi Như Lai Thế Tôn ơi, con đi nhiều lắm rồi mà không có chỗ nào mà không có người chết trơn, bây giờ có một cái bao như thế này nếu mà được thì ngài giúp giùm cho con. Thì Như Lai Thế Tôn mới nói là chết là một quy luật, và cái quy luật đó nó đến với con người tùy theo cái nghiệp mà người đó đã tạo trong quá khứ cộng với những cái duyên tác động ở môi trường hiện tại, cho nên có người thì chết thọ, có người thì chết yểu, có người thì chết khỏe mạnh, có người thì chết bệnh tật, có người thì chết chém, có người thì chết đâm, có người thì chết ăn lành, có người thì chết là tự tử, có người thì chết ám sát, nhưng mà ai cũng phải có một lần trải qua cái chết. Cho nên bà hãy nên hiểu rằng đó là một quy luật, hãy chấp nhận nó, bởi vì cái đó không phải là mất hết tất cả. Có nhiều người cho rằng là khi tôi mất đi một người mẹ là tôi mất cả một bầu trời, tôi mất cả luôn hạnh phúc, hoặc là mất đi một người cha. Nói như vậy là chúng ta sai lầm. Dĩ nhiên là chúng ta mất đi một cái báo Phật rất là quý, mà kinh điển nhà Phật thường gọi đó là Phật ở trong nhà, chứ không có nghĩa là chúng ta mất tất cả. Chúng ta mất tất cả khi mà chúng ta mất trí tuệ, nhà Phật nói như vậy. Còn nếu mà chúng ta còn trí tuệ thì chúng ta còn tất cả. Cho nên đó là đừng bao giờ chúng ta gọi là đọc những cái lời tác bạch và những cái ngày cúng dỗ hay là cúng trai tăng ở chùa, nói rằng bây giờ chỉ còn lại ba nén hương, khói trầm nghi ngút, hình ảnh của mẹ của cha bây giờ không còn nữa, nỗi khổ đau rất là dằn xé trong tâm, tất cả đời sống của chúng con trở nên vô nghĩa. Chúng ta đừng bao giờ nói như vậy, mặc dầu nó phát xuất từ cái lòng hiếu thảo, mà chúng ta vẫn biết rằng là theo tinh thần của Đức Phật đó, cái chết của một con người không phải là mất hết, mà ít nhất nếu người đó đã để lại gia tài, sự nghiệp, truyền thống văn hóa của gia tộc mình, thì mình ít nhất mình vẫn còn được cái gia tài đó. Và nếu chúng ta biết phát huy cái gia tài đó, chúng ta thừa kế một cách khôn ngoan, thì chúng ta đang làm hình ảnh người đó sống mãi trong lòng của chúng ta, trong cảm xúc của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thường nói những con người có đóng góp á, là tinh thần của người đó là bất diệt, là sống mãi ở trong cuộc đời này. Lưu danh sử sách là một hình thức sống, đóng góp ở trong cuộc đời là một hình thức sống, có ý nghĩa trong cuộc đời này là một hình thức sống. Cho nên những người thân nhất trong cuộc đời của mình ra đi, mình cũng quan niệm như vậy. Ít nhất họ đã để lại những kỷ niệm rất là đẹp, ít nhất là họ đã giới thiệu mình trong cuộc đời này, có mặt trong cuộc đời này. Cho nên là cái sự ra đi của người đó không phải là mất tất cả, mà quan niệm như thế đó thì chúng ta mới có thể biến cái nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt á, thành một cội nguồn của hạnh phúc. Đó là chúng ta tạo công đức lành, bố thí, cúng dường, hồi hướng công đức, thì người ra đi kia sẽ mang theo được một cái tài khoản phước báo. Cái tài khoản này nó còn tốt hơn là các cái Mastercard, Visa card, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ sợ bị mất mã số. Có bị ăn cắp mã số cũng không ai xài được hết trơn á. Tại vì cái quả phước đó do mình tạo thì mình hưởng thôi, không có người khác hưởng được. Cho nên phải làm những cái công đức và tặng người ra đi mình bằng những cái tài khoản đó, thì họ sẽ ra đi một cách rất là an lành, chắc chắn là rất là tốt cho chúng ta. một cái tình huống gọi là nguy hại hơn có thể là chúng ta không mua được, đó là tài sản và sự nghiệp, bao gồm luôn cái địa vị, danh vọng, chức tước, những cái mà chúng ta có trong cuộc đời này hỗ trợ cho những cái mà mình gọi là giá trị hạnh phúc. Có nhiều người người ta không màng về tình cảm, bởi vì ta thương cái kêu thương qua loa, hoặc là nó đến một giai đoạn nào đó thôi, cái cảm xúc nó hết rồi, họ gặp nghe đến tình yêu là họ sợ, họ trốn luôn nữa, bởi vì họ đã từng bị thất bại trong tình yêu, cho nên họ có thể vượt qua được cái cảm xúc đó. Và nhiều người hoàn toàn không có cái tình cảm gọi là cha mẹ và con cái, họ rất là bất hiếu, hoặc là họ là những người cha người mẹ không có trách nhiệm, hoặc là những người thân sống rất là dửng dưng. Mà trong những cái nền văn hóa nào mà đề cao quá nhiều sự riêng tư đó, privacy, hoặc là cái chủ nghĩa cá nhân nhiều quá đó, thì bỗng dưng cái sự hạnh phúc ở trong đời sống gia đình không có, và do đó họ khó bị vướng bận về những cái này đó. Như vậy họ sẽ bị vướng bận vào những cái khác, đó là danh vọng, địa vị, chức tước, tài sản. Những cái đó nó bị trói buộc, cũng không kém gì cái sự trói buộc của tình cảm. Đừng tưởng rằng là khi chúng ta có được một cái quá trình tu tập là chúng ta có thể vượt khỏi cái đó đâu. Chúng ta phải tu tập và trạng thái vô ngã. Cái thứ hai là tu tập vô ngã sở hữu, nghĩa là không có gì lệ thuộc vào mình. Mình không phải là có những cái đó một cách vĩnh viễn, trường cửu, mà nó có một cách rất là tạm thời, rồi đến một lúc nào đó chúng ta phải chia tay với chúng thôi. Khi chúng ta quan niệm được như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng ra đi, bằng không nó khó lắm. Ở trong thời của các vị tổ Ấn Độ đó, có một câu chuyện rất là ấn tượng. Một hôm nọ đó, tổ đi hành khất, đi ngang qua một cái gia đình rất là giàu có, gia đình của một ông phú hộ trẻ thôi. Trong gia đình này có một nuôi một con chó rất là quý, quý hơn các loại chó bẹt rê và chó Nhật nữa. Mà chó này nó rất là khôn, thấy người lạ đi ngang qua là nó sủa, để chi, để cho những người thân trong gia đình biết rằng là có người lạ, nên ta là để ý để tứ về cái tính an ninh trong ngôi nhà đó hơn. Thì thiền sư này đi ngang qua thấy con chó sủa và thương tưởng cho con chó, nên thiền sư không đi, đứng lại một chỗ thôi. Con chó nhảy nhào ra tính cắn thiền sư, thiền sư dùng cái gọi là từ bi tam muội, làm cho cả thân thể của người của mình mà nó tỏ ra cái chất từ bi, giống như cái luồng nhân điển mà nó lớn lắm. Và con chó này khi nhào tới thì kia là nó bị va vào trong cái làn sóng từ bi đó, thì nó bị ngã xuống. Cái lòng sân hận nó không đâu thắng được lòng từ bi, nhưng con chó nó mới nằm xuống. Thì vị thiền sư mới ngồi xuống, bắt đầu vuốt cái đầu của nó. Nó là ông à, ông có biết rằng là khi ông tái sinh làm con chó này là do vì cái lòng đam mê tài sản, một cái gia tài rất kết xù mà ông qua đời trong một cái tai nạn cách đây chỉ có vài năm hay không? Nếu ông không nhớ thì tôi xin nhắc lại, lúc đó ông là một người phú hộ giàu lắm, và ông vừa thành công trong việc làm ăn buôn bán, cho nên đó, vì sợ mất vàng đó, ông đã trôn gọi là một cái túi vàng ở ngay cái giường của ông nằm, ông không dám bỏ trong tủ vì sợ ăn trộm. Và tai nạn đã mang ông lại một cái nỗi khổ đau, rồi không chấp nhận cái sự thật ra đi đó, cho nên ông đã tái sinh làm cái con chó ở trong nhà này để giữ cái gia tài đỏ màu. Chính bản thân ông cũng không hưởng được, những con cháu, những người thân của ông cũng không hề được chia một cái phần nào hết. Cho nên từ đây về sau ông hãy nên hiểu và hãy từ bỏ nó đi, đừng có tiếc nuối. Và nhờ sự từ bỏ đó, tôi sẽ hỗ trợ cho ông bằng cái chiều kích của tâm linh để cho ông có thể chết và tái sanh ra cái kiếp làm người. Thì nghe nói xong như vậy thì con chó này nó cảm nhận được, loài chó là loài mà nó có một cái cảm xúc trực quan mạnh lắm, nó có thể cảm nhận được, và sau đó nó qua đời. Thì người trong nhà chạy ra nghe tiếng chó sủa, chạy ra và thấy ông sư làm cái cử chỉ gì, ngồi xuống vuốt ve nó, tưởng ra là đã cho nó uống thuốc độc mà chết, cho nên người ta mới làm giữ nhà sư. Nhà sư nói không, con chó này tự chết thôi chứ tôi đâu có làm gì đâu. Rồi họ mới về báo lại cái tình trạng đó cho đứa con trai ruột kế thừa sự nghiệp của ông phú hộ. Người con trai này mới tới chùa gặp nhà sư và đòi nhà sư bắt đền và thưa ra quan, yêu cầu quan phải phân xử tại sao là nhà sư đã làm cho gọi là đứa gọi là con chó trong nhà của mình nó bị chết đi. Thì lúc đó nhà sư mới phân trần như thế này: tôi hoàn toàn không làm cho nó chết đâu, mà tôi giúp cho nó được tái sanh. Nếu anh không tin á, thì anh hãy về ngay cái giường mà ba của anh đã từng nằm cách đây 3 tháng trở về trước đó, anh hãy đào lên thì dưới đó nó có một cái hố. Đào vô cái hố thì nó có một cái ngóc bên trái, nó có một cái góc bên phải nữa, mà ngóc bên phải nó không có gì hết á, thì anh phải đào vào bên góc bên trái đó, thì anh sẽ thấy một cái túi vàng rất là lớn. Túi vàng đó là cả sự thành công trong gia tài mà cha đã để lại. Vì tiếc nuối gia tài này cho nên cha anh không được siêu sanh, mà sanh làm con chó trong gia đình, để thấy được cái hạnh phúc của người con, để thấy hạnh phúc của những người cháu, để giữ được những cái mà ông đã tạo ra bằng mồ hôi nước mắt của mình. Đó. Thì Quang lúc đó nghe cũng giật mình lắm. Nó không biết là ông sư này ông nói trác hay để ông tránh tội của ổng, rồi những người con này cũng nói như vậy. Rồi sau đó cả Quang và cả những người thân của con chó đó đi với nhà sư tới chỗ đó, khi đào lên quả thật là thấy cái túi vàng. Cho nên người ta đã cảm ơn nhà sư rất nhiều và là đã làm lễ kỳ siêu cho nó một cách rất là trọng trọng. Thế vì cái câu chuyện đó là một bài học cho chúng ta thấy là khi chúng ta tiếc nuối về gia tài, sự nghiệp, tài sản đó, chúng ta sẽ bị vướng víu ở trong quá trình tái sanh. Và cái sự tiếc nuối đó rõ ràng không hề mang lại cái hạnh phúc cho bản thân của chúng ta trong cuộc đời này. Nó không hề mang lại bất kỳ một giá trị nào của đời sống tinh thần hay là tâm linh. Nó cũng không hề có những cái đóng góp cho nhân quần và xã hội. Do đó nó, nhà Phật dạy chúng ta đó là khi chúng ta giàu có, thậm chí là chúng ta là những cái người làm bình thường thôi, thì Đức Phật khuyên là cứ cắt ra một phần tư của đồng lương để làm từ thiện. Đức Phật nói là cái phần tài chánh được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta lo cho cái sự sinh hoạt của bản thân của mình hàng ngày. Phần thứ hai là chúng ta để vào trong cái tài khoản ngân hàng để phòng hậu hoạn. Phần thứ ba là lo hiếu thảo. Và phần thứ tư là góp phần là chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho những người bất hạnh hơn mình. Đức Phật nói nếu chúng ta biết phân chia cái tài chánh, sử dụng tài chánh như vậy đó, thì phước chúng ta ngày càng lớn. Chúng ta làm công đức, chúng ta hưởng cái phước đó ngay hiện tại, nhưng mà cái phước này không bao giờ mất, và chúng ta lại nuôi dưỡng cái phước ở trong tương lai. Cho nên là những người Trung Hoa là những người hiểu được đạo lý nhà Phật như ông đồ vừa nêu. Do đó họ làm phước lớn lắm, và ở chỗ nào họ luôn luôn là nắm cái phần gọi là chủ về kinh tế của một quốc gia. Chỗ nào cũng vậy hết trơn á, khắp nơi chỗ nào họ có mặt là họ khống chế cái phần đó. Bởi vì họ là những người làm phước không bao giờ tiếc nuối, làm phước mạnh lắm. Các một ngôi chùa ở trong cộng đồng Việt Nam rất là khó, bởi vì người Việt Nam đã nghèo rồi mà lại cũng khó có người phát tâm mạnh. Còn người Trung Hoa các một ngôi chùa dễ lắm, họ quyên góp trong vòng chừng tháng hai tháng là họ cắt một cái ngôi chùa có thể trị giá gọi là 100 triệu đô la, là chuyện thương đó. Những ngôi chùa của hòa thượng Tinh Phân ở Đài Loan, ở Úc, ở Hoa Kỳ này, và thượng cắt và khắp nơi trên thế giới cho đến ngày hôm nay là khoảng chừng là 50 ngôi chùa, và ngôi chùa nào của hòa thượng cắt không bao giờ dưới gọi là 50 triệu đô la Hoa Kỳ hết trơn. Từ 50 triệu cho đến là 200 triệu là chuyện rất là thường, bởi vì sự phát tâm rất mạnh liệt của những người Hoa. Cho nên mình phải hiểu rằng là trong lúc mà mình đang còn cái năng lực để tạo ra được của cải và tiền bạc đó, chúng ta vẫn còn có cơ hội để tạo ra công đức. Còn sau này khi chúng ta về hưu rồi đó, cái tiền hưu của chúng ta ít lắm, nó đủ để chúng ta chi tiêu thôi, mà nếu chúng ta bị bệnh tật thì chắc chắn rằng là không đủ để mà xài đâu. Cho nên tận dụng trong lúc mà mình đang còn có cơ hội để làm việc ba phước thiện thì hãy nên làm. Đừng có sợ rằng là tôi nghèo quá tôi làm rồi làm sao tôi đủ để mà sống. Đừng có sợ, cứ làm đi rồi nó sẽ có những cái khác nó đến nè. Nhân quả nó lạ, dầu mình không có mong cầu, và khi làm phước báo đừng bao giờ mong cầu. Mong cầu rằng mình sẽ được giàu sang hơn, cúng cho Đức Phật gọi là 10 trái bơm, nói là xin Ngài cho con là cái phước báo nó được bơm phồng ngày càng lớn, hoặc là cúng cho Ngài gọi là một cái dĩa mãn cầu, rồi xài, rồi trái đu đủ, rồi chúng ta mong rằng là xin Ngài cho con dư đủ xài. Đừng nghĩ như vậy, cúng Phật với tất cả lòng tôn kính, phước báo tự động nó có, dầu chúng ta có mong mỏi hay không mong mỏi, nó phải có ta. Ở trong kinh Phật có đưa ra một cái câu chuyện như là khai trì bất đại quyệt, trì thành quyệt tự lai. Nghe nói là trong lúc mà mình đang đào giếng á, mà nếu chúng ta là một nhà thơ hay là một nhà văn, chúng ta có thể có cái quyền ước là mong cho cái vầng trăng nó xuất hiện ở dưới mặt nước giếng này, để chúng ta có thể tạo ra một bài thơ, tạo ra một cái kiệt tác. Thế Phật nói là vấn đề ở chỗ là làm thế nào để đào cho cái giếng này có nước. Khi giếng có nước, dù chúng ta có muốn hay không muốn, mặt trăng vẫn xuất hiện vào ban đêm, mà mặt trời vẫn xuất hiện vào ban ngày, cây cỏ hoa lá nó sẽ tương phản hình ảnh màu sắc của nó xuống ở dưới mặt nước giếng đó. Cho nên vấn đề ở chỗ là tạo cho giếng có nước. Như vậy là chúng ta phải tạo ra những công đức, tạo ra những cái giếng của công đức của tuổi thọ, tạo những cái giếng công đức của là tài sản, tạo những cái giếng công đức của hạnh phúc gia đình, tạo những cái giếng công đức của hạnh phúc hòa hợp, tạo những cái giếng công đức của là sự tương thân tương trợ lẫn nhau, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có những cái vầng trăng mà chúng ta muốn. Do đó là làm từ thiện phước báo đừng bao giờ mong cầu, bởi vì mong cầu nó làm cho tâm của mình đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ. Chúng ta cúng cho Ngài một dĩa trái cây mà chúng ta mong rằng là gia đình mình được tai qua nạn khỏi. Chúng ta bỏ một con lòng tông mà chúng ta muốn có được một đàn cá lóc. Như vậy nó rõ ràng là ích kỷ thôi. Cho nên đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là phát nguyện. Tức là phát nguyện là đặt trên nền tảng của lòng vị tha, mở rộng lòng của mình ra đối với những người khác. Còn cái cầu nguyện là thường là trước nhất cho bản thân, kế đến là vợ chồng, kế đến là cha mẹ, con cái, thân bằng quyến thuộc là hết rồi. Chúng ta không bao giờ mở rộng ra cho những người khác được nữa. Và cái sự phát nguyện làm cho tâm của mình nó lớn. Và khi tâm lượng mình lớn lắm thì nhân quả được gia tăng. Thì nhân quả trong nhà Phật đó, nó lệ thuộc trước nhất là về cái khối lượng của sự việc công đức mà chúng ta đang làm. Cái thứ hai là nó tỷ lệ thuận rất là nhiều với cái chiều kích tâm mà chúng ta đang ứng dụng vào trong lúc mà chúng ta hành xử. Nếu tâm của mình là quảng đại, là bao dung, là muốn cho người khác được lệ lạc, an vui, chứ không phải là muốn cầu phước báo, và chúng ta làm như là hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình, thì cái phước đó nó sẽ gia tăng gấp 2, gấp 3, cho đến gấp mấy chục lần so với những người làm cầu danh thôi. Ví dụ giờ có tivi quay, rồi có gọi là nhà báo phỏng vấn đưa tin, rồi có những người chụp hình, ghi ảnh, thì chúng ta làm hô hởi lắm, chúng ta phấn chấn chúng ta làm. Còn khi chỗ nào vận động không có những cái đó, chúng ta không muốn làm. Như vậy là cái làm đó, mặc dầu là chúng ta vẫn bỏ ra một cái khối lượng công đức giống như là những người khác, ấy thế mà cái phước lực của chúng ta nó sẽ ít hơn nhiều so với những người làm với tất cả tấm lòng. Làm không phải cầu danh, làm phải cạnh tranh, mà làm để giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ. Cho nên nhà Phật dạy là cứ gọi là hiểu như vậy để chúng ta buông tài sản. Mà khi buông á, chúng ta buông một thì chúng ta được 10. Vấn đề làm cho đó, càng nắm thì chúng ta càng mất. Ở trong kinh Đức Phật đưa một ví dụ như là bàn tay á, nó không phải cái chức năng của nó là nắm, mà chức năng của nó là hoạt dụng. Có lúc á, thì chúng ta sử dụng cái bàn tay này với tư cách là nắm. Ví dụ chúng ta là cầm một cái ly, chúng ta gọi là cầm một cái đũa, cầm một cái muỗng để chúng ta ăn thực phẩm, là uống nước, vân vân và vân vân. Nhưng có lúc á, thì chúng ta sử dụng cái tay này để làm những việc khác, để chỉ đạo, để hướng dẫn, hoặc là chúng ta có thể tạo nó trở thành một cái ngôn ngữ, chẳng hạn như là chúng ta giáo dục cho những người câm, chúng ta có thể ra dấu như thế này để người kia có thể biết rằng là họ đang được truyền những cái tín hiệu thông tin về chuyện A, chuyện B, chuyện C, về kinh nghiệm, về kiến thức, nhân dân. Và có lúc chúng ta làm cái bàn tay này như những cái dấu hiệu ra lệnh, chẳng hạn chúng ta dơ như thế này là chúng ta yêu cầu người khác dừng lại, hoặc chúng ta phất như thế này để chúng ta chào mừng một người nào đó, hoặc chúng ta bắt một cái bàn tay để chúng ta biết rằng là giữa chúng ta và người kia không còn hận thù, không còn vũ khí trong tay nữa. Mà nếu chúng ta chấp lại như thế này để chúng ta chào một người nào đó, chúng ta thầm nguyện rằng tôi xin tặng anh, tặng chị, tặng ông, tặng bà một đóa hoa sen của hạnh phúc, một đóa hoa sen của an lạc, một đóa hoa sen của giải thoát. Do đó là những người bạn đạo có thể gặp nhau bằng một cái chào của sự chấp tay, chứ không phải là chỉ có người tại gia mới chào người xuất gia, người thế tục tào chào người tu, mà tất cả những người tu cũng chào người Phật tử bằng cái chấp tay như thế này. Tức là chúng ta mong mỗi người kia là một vị Phật tương lai, một cái gì đó rất là an lạc, nhẹ nhàng và thảnh thơi lắm. Khi chúng ta sống được tinh thần như vậy đó, thì rõ ràng đối diện trước cái chết á, chúng ta sẽ ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, an tường lắm. Mình không có bận biểu gì hết trơn, là bởi vì ở trong lúc mình còn sống mình đã từng buông tài sản của cải rồi. Chứ lúc ra đi mình không có gì bận biểu hết. Do đó nói như vậy không có nghĩa là bây giờ chúng ta đừng có cái tài sản của cải nữa. Ở trong nhà mình có 10 bộ đồ, tặng trước hết 7 bộ, còn 3 bộ để ra đi mang theo thôi. Còn mình có 10 cái ghế và tặng hết mấy cái, không phải vậy. Chúng ta vẫn sử dụng nó, nhưng mà chúng ta đừng bị vướng bịu vào nó. Và do đó là người Phật tử, quý vị vẫn có cơ hội để làm công đức, để có cơ hội làm kinh tế, quý vị có thể giàu có hơn, phong sung túc hơn, thịnh vượng hơn, để quý vị làm từ thiện nhiều hơn nữa. Chứ còn có nhiều người tu thời gian sau hiểu lầm nhà Phật đó, rồi đó là từ tài sản sự nghiệp gọi là trở thành những người gọi là hai bàn tay trắng. Nó là giờ tôi vô sản rồi, tôi phải buông bỏ hết để chỉ để tôi được nhẹ nhàng thân tâm. Nói như vậy là sai. Tuy Đức Phật dạy rất nhiều bài kinh làm thế nào để làm giàu, Đức Phật dạy cái nghệ thuật để làm giàu nữa chứ không phải là thương đâu. Rồi Đức Phật làm thế nào để bảo vệ kinh tế mà mình đã có, làm thế nào để đầu tư tốt. Tất cả những bài kinh đó đó chúng tôi có tuyển chọn đưa vào cái quyển kinh mang tên là Kinh Tụng Hàng Ngày, với tất cả là 49 bài kinh khác nhau. Hồi năm 2002 đó, trước khi về lại Việt Nam thì chúng tôi có ấn tống tại Ấn Độ và đưa Hoa Kỳ tất cả là 3.000 quyển, với tất cả là mỗi một quyển là 1.000 trang. Đó. Thì nếu quý vị có dịp mà đọc được những quyển kinh đó thì quý vị sẽ thấy là Đức Phật dạy rất nhiều thứ, dạy cả kinh tế, rồi dạy cả nghệ thuật an bang tề quốc trì bình thiên hạ, dạy đủ thứ, rồi những hành nghề nghệ thuật gọi là xây dựng hạnh phúc gia đình, hoặc là gây dựng lại một cái hạnh phúc đã bị đổ vỡ, hoặc là hàn gắn những vết thương lòng, hay là hàn gắn lại những cái nỗi khổ đau mà giữa chúng ta và những người khác. Đức Phật dạy nhiều thứ lắm, cho nên nếu có được cái gì mà quý vị nên đọc cái bản kinh đó rất là quý. Hoặc là nếu ai có phương tiện internet đó, thì quý vị có thể vào trong cái trang web gọi là buddhismtoday.com, rồi vào cái mục Việt Nam tiếng Việt á, trong mục tiếng Việt nó có một cái mục tổng mục lục á, thì quý vị vào cái mục gọi là kinh điển, cái nghi thức chứ, nghi thức tụng niệm, thì vào nghi thức đây thì nó có một cái bài kinh gọi là nghi thức tụng niệm, thì quý vị sẽ bắt gặp được những bài kinh mà chúng tôi vừa giới thiệu. Cho nên đó là chúng ta cần phải làm kinh tế thật là giỏi, đó là cái cách mà người Nhật đã thành công. Người Nhật nhờ hiểu đạo lý của đạo Phật cho nên họ đã phấn đấu làm kinh tế, mà biết vận dụng cái nghệ thuật gọi là kiên nhẫn đó, mà thường được dịch một cách rất là hạn chế đó là nhẫn nhục. Thực ra nó là kiên nhẫn. Kiên nhẫn ở trong làm ăn, trong buôn bán, ở trong quan hệ tình người, ở trong nghịch cảnh, ở trong môi trường không thích hợp, để chúng ta vẫn có thể tiến thân, vẫn có thể thăng hoa, vẫn có thể làm mới, vẫn có thể gọi là làm giàu được. Cái thứ hai đó là cái sự tinh tấn. Nếu chúng ta biết vận dụng tinh tấn ngoài cái chuyện tu học, nó còn có tinh tấn ở trong làm ăn buôn bán nữa, thì hai cái phương diện này sẽ làm cho người Phật tử giàu hơn là những người khác. Cái giàu không có gì là tội lỗi, bản chất của giàu không có tội lỗi. Mà chúng ta sử dụng đồng tiền giàu đó vào những cái chuyện mà sai với lương tâm và đạo đức đó, thì nó mới là tội lỗi. Còn nếu chúng ta biết sử dụng vào ở trong cái từ thiện đó, thì chúng ta sẽ tạo ra cái núi công đức này đến núi công đức tọa. Chúng ta từ một cái núi công đức chúng ta có được cái dải Trường Sơn của công đức. Chúng ta từ một cái bức tường chúng ta sẽ có được cái vạn lý trường thành. Chúng ta có từ một viên sỏi chúng ta sẽ có thành một cái con đường. Đó, như vậy là chúng ta nhân lớn công đức của mình ra. Cho nên tu theo giờ Phật đó, thì chúng ta cần phải làm kinh tế thật là giỏi để chúng ta có tài sản nhiều, chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo khó. Do đó là nếu chúng ta tu tập được như vậy đó, và chia bớt một phần tư cái tài chính mà mình có được từ việc làm kinh tế giỏi đó cho cộng đồng, cho xã hội, cho những người nghèo khó, chắc chắn rằng là trong lúc sống chúng ta đã biết buông xả rồi. Thì khi qua đời hoặc là đối diện với cái chết đó, chúng ta sẽ không bị tước núi. Vì đó cảnh giới tái sanh mới thật sự được an lành và thảnh thơi. Ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị về bốn góc độ. Đó là chúng ta phải chấp nhận chết như là một sự thật. Kế đến là chúng ta phải là chuyển hóa cảm xúc, đừng bao giờ để cho cái trạng thái cô đơn, vô vị xâm chiếm thân thể vật lý của mình. Và muốn như vậy thì chúng ta phải tu tập hàng ngày hàng giờ, đừng bao giờ quá cường điệu giá trị của thân thể vật lý, đừng bao giờ cường điệu giá trị của tình yêu, tình thương, đừng bao giờ cường điệu giá trị của đời sống vật chất. Thì có được như vậy đó thì chúng ta sẽ sống một cách rất là an lạc, và khi ra đi chúng ta sẽ chết một cách rất là an lạc. Cảnh giới tái sanh sẽ được diễn ra theo cách thức mà chúng ta mong đợi. Nếu quý vị nào có thắc mắc thì xin quý vị nêu câu hỏi.
Dạ. Thưa thầy, khi mà mình làm phước thì cái đó là phước đức thôi chứ đâu có phải là công đức thầy. Chứ công đức với cái phước đức là sao, xin thầy giải cho con.
Nếu dựa vào ý nghĩa từ nguyên của Phật học thì chữ phước đức và công đức nó chỉ là một thôi. Ở trong tiếng Pali Sanskrit thì nó có hai từ khác nhau. Phước đức là punya, còn công đức là guna. Thực ra cái chữ công đức là chúng ta bị dịch trật thôi, chứ còn cái nghĩa gốc của nó là chức năng và công dụng. Guna là chức năng, guna là công dụng. Ví dụ như là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói đó, khi chúng ta thọ trì bản kinh này một cách có phương pháp để đưa vào sự hành trì đó, thì chúng ta sẽ có được 1.200 công đức của con mắt. Tương tự cho lỗ tai, mũi, miệng, thân và ý, như vậy có tất cả là 7.200 công đức, phải không ạ? thực ra là có 7.200 chức năng, cái công dụng. Bình thường chúng ta có con mắt nhưng mà chúng ta không tận dụng được cái chức năng của con mắt. Vấn đề nằm chỗ đó. Cho nên là người Trung Hoa đã dịch cái từ đó, nó từ cái chữ là công dụng cho thành công đức, làm cho người ta hiểu lầm công đức là một cái gì đó rất là cao siêu, chứ thực ra nó là một cái từ cũng bình thường thôi, tức là có thêm những cái chức năng. Nếu biết tận dụng các cái giác quan, biết nó trở thành một cái công cụ để làm đạo, để tu hành, để tu tập đó, thì chúng ta sẽ có được giá trị an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Mỗi người sử dụng theo một cách khác nhau. Có người thì sử dụng nó bằng cách là thí dụ như là cái miệng đi, sử dụng bằng cách là giảng dạy, bằng lời nói, rồi bằng nhiều người là rộng hơn nữa thì thể hiện nó bằng chữ viết đó, vân 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 vân. Cho nên là chúng ta không nên là gọi là đặt cái sự khác biệt của chúng ở trên cái góc độ vừa nêu. Còn cái phước báo thì người ta lại thường nói là thí dụ như mình gieo trồng một cái việc lành A thì mình sẽ có được 2A về công đức phước báo, hoặc là NA nếu chúng ta có một cái tâm lượng lớn hơn. Rồi tách rời cái phước thì nó thuộc về hữu lậu, còn công đức nó thuộc về vô lậu. Cái nền Phật học của Trung Hoa là đi theo một cái cách thế mà không dựa vào từ nguyên của tiếng Sanskrit và Pali mà trong thời Đức Phật đã sử dụng. Trong đó ngài nói là cái punya nó thuộc về phước báo thông qua hành động của lời nói, việc làm, suy nghĩ. Còn cái guna nó là thuộc về cái công dụng mà chúng ta biết sử dụng các giác quan của mình để tạo ra những cái việc phước, là tạo ra sự tu tập, là hỗ trợ cho cái sự trạng thái an lạc thảnh thơi của mình. Có một điều mà Đức Phật phân biệt á, giữa một cái được gọi là hữu lậu với vô lậu á, thì ngài không nói là phước đức và công đức, mà ngài gọi là những cái phước báo do mình làm thuộc về chiều kích của thế gian. Còn có những cái nó thuộc về siêu thế gian, và siêu thế gian Đức Phật nói không gì quan trọng hơn là trí tuệ hết trơn. Đức Phật đưa ra một hình ảnh, đó là cái nỗi khổ đau của một cái loài động vật đó, chẳng hạn như lừa, bò, trâu, nói chung là những cái loài mà kéo á, kéo một cái vật liệu có thể là có một cái trọng lượng và khối lượng lớn hơn nó gấp nhiều lần, mà nó vẫn phải nai lưng ra mà để nó kéo, để có được một cái chén cơm hay là có được một cái phần cỏ ăn trong ngày hôm đó. Cho nên để có được hạnh phúc của thân thể vật lý, nó phải chấp nhận những nỗi khổ đau. Và Đức Phật nói là cái nỗi khổ đau của các con vật đó nó không phải là khổ đau đâu. Nhiều khi chúng ta nói là khổ đau chứ chưa chắc là nó quan niệm là khổ đau, là bởi vì cái đó có thể là nguồn hạnh phúc của nó. Bữa nào mà những con đó không được đi làm nó buồn lắm chứ, nó mất nghề nghiệp, nó giống như con người vậy. Bữa nào mà không được đi làm cảm thấy bức rất ghê gớm lắm, bị thất nghiệp, buồn, cô đơn lắm. Thì các loài động vật cũng như vậy. Cho nên cái khổ đau về vật chất không quan trọng, nhưng mà cái khổ đau lớn nhất là khi mà con người sống mà không có trạng thái của tuệ giác. Bởi vì với trạng thái thiếu tuệ giác đó, con người có thể có lòng sân. Lòng sân có thể dẫn đến nặng nhất là giết người, nhẹ hơn là làm ảnh hưởng thương tổn đến người khác, làm cho người khác bị đau đớn bởi một lời nói rất là cọc cằn giận dữ, hay là một cái lời nói phân hóa chia ly vân 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 vân. Hoặc là cái sự thiếu tuệ giác đó có thể làm chúng ta rơi vào tình trạng của một người rất là tham lam, vơ vét, bóc lột sức lao động, cưỡng bức người khác. Hoặc là chúng ta có rơi vào trạng thái là bỏng sẻn keo kiệt rất là lớn. Cho nên Đức Phật nói là phải làm thế nào để cho hạt giống của tuệ giác nó có mặt, và chính hạt giống đó làm cho mình rất là hạnh phúc trong cuộc đời. Cái đó nó mới làm cho mình vượt thoát ra khỏi sanh tử và luân hồi. Chứ còn bản chất của công đức nó không làm được chuyện đó. Các cái chức năng của các giác quan chỉ hỗ trợ thôi. Đức Phật dạy nếu chúng ta tu tập và biết được rằng là mình phải làm chủ giác quan, chứ không để cho giác quan soi gọi là làm chủ mình, thì lúc đó người đó sẽ có cơ hội sống với giá trị của sự an lạc và thảnh thơi. Cho nên là chúng ta không nên phân biệt cái sự phước đức và công đức theo cái cách thức mà cái nền Phật học Trung Hoa đã đặt ra, mà chúng ta hãy trở về nguồn chính cái ngôn ngữ mà Đức Phật đã sử dụng, là cả hai cái đó nó đều là những cái công cụ hỗ trợ thôi. Ngay cả những cái guna cũng chỉ là những cái chức năng, biết cách sử dụng thì tốt, không biết cách sử dụng thì hoàn toàn không có tác dụng. Và phát huy được tuệ giác thì chắc chắn là chúng ta sẽ có an lạc hạnh phúc ở đời này ở đời nọ, mặc dù chúng ta có thể rất là nghèo, mặc dù chúng ta có thể là bất hạnh, không có được lành lặn sáu căn như những người khác, mặc dù gia đình hoàn cảnh chúng ta rất là éo le, ấy thế mà chúng ta vẫn có được nguồn hạnh phúc và chúng ta vẫn thoát được sự sanh tử và luân hồi.
Thầy, không phải thầy ví dụ mặt
cái người chết thầy nó mình đi đầu thai một cái thế giới khác. Sao bây giờ phong tục của người đạo Phật mình phải cúng mỗi là cúng gì là cái người đó có hưởng, hay là mình phải theo phong tục phải cúng như vậy là như thế nào thầy, con không hiểu gì nữa.
Cái câu hỏi vừa nêu á, đặt vào trong một cái chiều kích mà chúng tôi tạm gọi là vừa truyền thống mà vừa phong tục tập quán, mà nơi nó có mặt. Trong thời của Đức Phật, khi một người qua đời đó, thì không hề có những sự cúng kiến như chúng ta thực hiện ngày hôm nay. Mà Đức Phật thường tới đó, Đức Phật giảng một bài kinh về đạo lý vô thường, để cho cả kẻ còn lẫn người mất được an lạc và hạnh phúc, để giúp cho họ có một cảnh giới tái sanh như ý muốn. Thì thường Đức Phật giảng bài kinh về như thế này, Đức Phật nói là hãy quán tưởng rằng là cái thân thể vật lý này không phải là của tôi không lệ thuộc vào thân thể vật lý này, dòng cảm xúc này không thuộc về của tôi không lệ thuộc vào dòng cảm xúc này, rồi ý niệm quá, rồi nhận thức phân biệt của tâm, tôi không lệ thuộc. Nỗi khổ niềm đau thường nó có mặt ở trên cảm xúc đó, nó lệ thuộc vào cái thân. Mà khi mình tách rời cái thân và cái cảm xúc ra làm hai á, thì cái nỗi khổ đau nó không còn chỗ để bám phiếu. Mà khi cảm xúc nó không còn nữa thì nỗi khổ đau tự nhiên nó sẽ dán mặt. Cho nên thường Đức Phật giảng những bài kinh như vậy. Hoặc là Đức Phật giảng về quy luật vô thường vô ngã. Nên vô thường nó phải thay đổi thôi. Cái chết như là một quy luật của vô thường, để cho gọi là người ta buông bỏ thân này ra đi một cách nhẹ nhàng. Rồi xa hơn nữa thì Đức Phật dạy về những bài kinh như là làm phước báo, tạo công đức, rồi tỉnh tọa, an lạc, thiền quán, thảnh thơi vậy thôi, chứ không có tụng niệm như chúng ta. Khi đạo Phật được du nhập vào trong đất nước Trung Hoa, một đất nước rất nặng về truyền thống văn hóa, nặng dữ lắm, cho nên họ có nhiều nghi thức tụng niệm, bái sám, thì đạo Phật cũng đã theo đó mà bị thay đổi và biến dạng. Cho nên chúng ta có những nghi thức là tụng niệm nó cũng cần thiết, bởi vì những bài kinh đó chẳng qua là bài kinh về Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Và Bát Nhã Tâm Kinh mấu chốt của đó là quán ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là thân thể vật lý, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, sự vận hành, rồi nhận thức phân biệt. Mà nếu đó là giải không, là không có thực thể, thì đâu có chỗ gì để cho ta bám víu và tiếc nuối đâu, khổ đau đâu. Cho nên đó là đọc những bài kinh đó, khi quý thầy quý sư cô đọc những bài kinh đó để mong cho hương linh đừng bao giờ tiếc nuối ra đi nhẹ nhàng. Còn các vật thực mà chúng ta cúng á, nó là hoàn toàn ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa thôi. Đạo Phật không dạy như vậy. Đạo Phật không dạy chúng ta cúng thực phẩm, bởi vì các hương linh sẽ không bao giờ ăn được. Họ không ăn được gì ở trong cái thực phẩm đó hết á. Mà càng cúng nhiều linh đình trọng thể như chừng nào á, thì các hương linh nó khổ đau chừng đó, bởi vì thấy như vậy mà không ăn được. Không ăn được cho nên là cái cảm xúc tiếc nuối nó gia tăng. Do đó cái mấu chốt của quý thầy quý sư cô cúng là ở những bài kinh và sự gia công trì chú rồi thiền quán để thiết lập một cái giao so gọi là tần số tâm thức giữa người cúng và cái người bị mất, để cho người kia hiểu được cái quy luật vô thường mà ra đi thôi. Còn các cái vật thực đó chỉ là một cái hình thức thôi, cái hình thức để cho nhiều người thân họ nói là bây giờ tôi muốn cúng, tôi thương quá mà không bày ra thì họ cũng ấn tượng, nên phải bày ra vậy thôi. Do đó là sau những tuần thất rồi thì mình biết rằng là các hương linh đều đi đầu thai. Thì đến những ngày giỗ đó có cúng á, thì tốt nhất là chúng ta chỉ cúng dường trai tăng thôi, chứ đừng cúng cơm, cúng cái gì mất công lắm. Hằng ngày nếu có thương tưởng á, thì đừng bao giờ cứ là vái vai như thế này. Trước bàn hương án chúng ta vái là ông ơi, bà ơi, cha ơi, mẹ ơi, con ơi, hãy về đây ăn cơm, ăn cơm chung. Mình vái như vậy thì người kia không bao giờ siêu sanh thoát quá được hết. Họ trở về nhà hoài là giả thức là ngạ quỷ thôi. Cho nên cái đạo lý của nhà Phật thương tưởng người quá cố ở chỗ là mong cho người kia được siêu sanh chứ không mong cho họ về. Đến ngày 30 Tết cũng đừng bao giờ mong cho người đó trở về để mà hưởng. Mà mình là tưởng niệm thôi. Tưởng niệm công đức mà người đó đã tạo ở trong gia đình của mình, tưởng niệm lại để chúng ta làm một cái gì đó cho thật sự có ý nghĩa, chứ đừng có cúng. Nếu có cúng là cúng lễ cầu siêu, tụng kinh, bái sám, tu phước, làm lành, lánh dữ, rồi hồi hướng công đức đó cho những người đó thì người đó được lợi lạc. Còn mà cúng bình thường thì họ không được lợi lạc đâu, nó không được lợi lạc.
Ví dụ như con có ví dụ một cái người mà chết đi mà bây giờ con có nguyện thôi, ví dụ con chết xây một cái ngôi chùa con để tên cái người chồng con như vậy đó, là có người chồng con có hưởng được cái phước cái đó không thầy?
Nó tùy theo trường hợp. Nếu như cái gia tài mà cô phát tâm cúng đó, trong đó nó có 50% hoặc là 100% của người chồng đó, thì khi cô làm và mong mỏi người chồng thông cảm với cái chuyện làm đó thì người đó sẽ hưởng gần như là trọn vẹn. Nếu tài sản của người đó thì họ sẽ hưởng trọn vẹn. Mà nếu cái tài sản đó nó thuộc về của cô đó thì người đó chỉ hưởng được một phần công đức thôi, một phần thôi. Ở trong cái Địa Tạng gọi là một phần ở trong 7 phần công đức. Tại sao mà chỉ hưởng được có một phần? Là bởi vì là theo nhân quả người nào làm người đó hưởng. Nhưng mà nếu như không có sự ra đi của người chồng của cô thì cô chưa chắc thì đã cắt một ngôi chùa. Cho nên cái nhân duyên của người chồng đã làm cho mình phát tâm, do đó người chồng hưởng được cái phần công đức. Và nếu như mình hồi hướng mãnh liệt nữa thì họ có thể hưởng được 2 phần là tối đa, chứ không bao giờ hưởng được hết. Cho nên là mình hiểu và làm được như vậy, đó là một cái việc rất là phước lành. Cô nên tiếp tục làm. Và dù người kia không được hưởng, nhưng mà người kia sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi thấy cái người vợ của mình đã hết lòng với mình, đã hết lòng với mình. Và nhờ sự hết lòng đó mà đã tạo ra rất nhiều phước báo cho bản thân cũng như là cho gia đình. Do đó là trong hành động đó đó, chúng ta thấy là nó lệ lạc cho cả kẻ còn lẫn người mất. Mà nhất là các chùa thì chúng ta sẽ thấy rằng nó trở thành một cái môi trường của tâm linh và đạo đức. Và từ cái môi trường này biết bao nhiêu người đã được thoát khỏi nỗi khổ đau, biết bao người đã vượt dậy cuộc đời của mình, biết bao nhiêu người đã có được một cái niềm rất là tích cực từ những cái bế tắc. Cho nên là cái công đức đó nó gia tăng hoài thôi à. Thì mình cắt một ngôi nhà xài rồi hết, nhưng mà cắt một ngôi chùa cứ mỗi tuần lễ tại Hoa Kỳ hay những nơi khác đó, là nhiều người ta tới lễ Phật tụng niệm bái sám, còn ở Việt Nam thì ta tới mỗi ngày. Thì công đức nó gia tăng là theo cái cách thức mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh đó, đó là vô tận đăng. Đó là cái ngọn đèn mình mòi mà. Từ một ngọn đèn mình mòi ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, ngọn thứ tư cho đến ngọn thứ 1000. Thì cái ngọn đầu tiên nó không hết, nhưng mà các ngọn kia nó lại sáng. Như vậy là chúng ta tạo một công đức mà nó tạo ra một cái sự dây chuyền phước báo đó, thì công đức nó lớn dữ lắm. Cho nên các chùa gọi là tạo thượng Phật, ấn tống kinh sách, rồi khuyến khích người ta làm lành này nọ đó, thì những cái đó nó tạo những cái phước báo rất là lớn. Cho nên cô nên hoan hỷ và tin tưởng rằng là người chồng của mình sẽ cảm nhận được cái gia tài phước báo mà mình đã tặng cho ông trong lúc ông qua đời. Và cứ mỗi năm đến ngày giỗ thì tiếp tục làm những công đức như vậy, có thể làm theo cái điều kiện mà mình có thì rất là tốt.
Nghe người ta nói là mình khi 49 ngày đó này mà đi mời chư tăng công lại để làm một cái thai đà cho người ra đi, cái gì là nó cái người ra đi có hưởng hay là như thế nào, con cũng hiểu cái đó này.
Thì cái trai tăng cũng giống như cái cách thức mà cô cúng chùa vậy đó, tức là người kia sẽ hưởng được một phần thôi, một phần thôi. Còn nếu tiền của họ thì họ sẽ hưởng hết, tại vì mình làm giùm. Như vậy là cái sự công đức mà mình lập ra đó là tài sản thuộc về của người mất thì người mất sẽ hưởng được hết. Còn nếu tài sản nó thuộc về cái người còn sống đang làm á thì người chết chỉ hưởng được một phần thôi, 1/7 theo trong kinh Địa Tạng. Mà 1/7 vậy là cũng tốt lắm rồi, 1/7 chạy ra nó được đương nhiên 10 mấy%, không à, khoảng được 10 mấy%.
Tại sao lại phải nghe cái phong tục, tại sao phải mời tất cả 50 chi vị chư tăng để tụng niệm, đó là sao vậy?
Mời càng nhiều càng tốt là như thế này, là bởi vì cái sự giao cảm tâm thức của hương linh đối với những người đang tụng kinh bái sám giúp cho họ ra đi á, nó nằm ở chỗ là nhiều người tập trung á thì tác dụng tâm lý nó cao hơn, nó sẽ cao hơn. Vì vậy là sự hộ niệm trong trường hợp đó kết quả nó sẽ tốt hơn là ví dụ chúng ta chỉ thỉnh mời 1-2 vị. Và tương tự nếu ở chỗ nào mà chúng ta không có được may mắn gặp được nhiều thầy, mời được nhiều thầy, nhiều cô đó, thì chúng ta có thể mời những người bạn đạo. Người bạn đạo họ vẫn có thể hộ niệm được chứ mình. Đó, để hộ trì cho cái người kia hiểu được vô thường mà ra đi. Đó là cái tác dụng thứ nhất. Cái tác dụng thứ hai đó là tạo công đức. Thay vì mình cúng cho một thầy thì mình chỉ gieo cái hạt phước cho một người thôi. Còn bây giờ mình cúng cho 50 thầy, 50 sư cô thì mình gieo cái hạt phước đó 100 lần. Và tương tự nếu mà mình có khả năng nữa, mình cúng cho 1000 người, 2000 người thì phước báo nó càng lớn đó. không phải là 50 vị, cái số lượng càng nhiều càng tốt thôi. Và do đó ở Hoa Kỳ này nó khó lắm, mình mời thỉnh mấy thầy tới mình phải trả tiền máy bay này, phải không à, rất là khó khăn. Thì mình có thể là gửi cái check tới từng chùa thôi, khỏi mời mấy thầy tới cũng được. Rồi trong tờ giấy mình đề cái yêu cầu xin gọi là hồi hướng công đức cho hương linh ABC nào đó. Thì như vậy là mình đỡ cái khoản gọi là thặng dư cho những cái khoản chi phí kia, mà lại tạo công đức lớn hơn. Nó tùy theo sự thuận lợi mà mình có thể sắp xếp. Cho nên cái con số lượng mà mình mời nó là không có cố định, có thể là 20 người, 30 người, 100 người, 200 người, là tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mình cho phép là mình làm. Làm như vậy thì được rất là tốt.
Ba má con thì mất cũng 10 năm hơn rồi, nhưng mà thường thì con nằm mơ cái má con vậy, là má con có phải luân hồi, có phải đi 6 đường hay là...
Cái câu hỏi vừa nêu cũng chính là nạn của rất là nhiều người. Phần lớn mà chúng tôi gặp họ đều đặt những câu hỏi tương tự như vậy đó. Bây giờ thầy xin nêu ra một cái mẹo Phật, cô có thể về cô thí nghiệm để cô biết rằng là mẹ cô đã đi hay chưa. Ở trong kinh Địa Tạng á, có đề cập đến cái sự kiện đó là báo mộng khác với nằm mộng. Nằm mộng là một cái cách thức mà cái tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ con cái lớn quá đi, cho nên nó được đổ dồn ở trong lúc mình nằm mơ. Những gì mình mơ ước mà không thực hiện nó xuất hiện trong giấc mơ. Như vậy là nằm mộng là chưa phải là yếu tố để quyết định rằng là mẹ của mình đã được đi đầu thai hay là chưa được đi tái sanh. Mình không xác định được, mình có thể bị ảo giác. Tại mình tưởng người đó nhiều quá thì mình sẽ gặp thôi à. Mà không nhất thiết là mình gặp trong lúc mộng, là mình có thể gặp trong lúc mình thức nữa. Thí dụ như mình thương kính người đó nhiều quá, mà cái người đó ví dụ đang làm thường ở trong nhà, là ngồi ở trong cái bàn để làm việc một ngày 8 tiếng đồng hồ, mình tới đi luôn mình gặp cái người đó vậy, thì mỗi lần xuất hiện cái đó thì mình có thể có ảo giác rằng người đó đang có mặt ở cái bàn này. Hoặc nếu người mẹ làm bếp thường xuyên, mình tới ngay bếp đó thì cái hình ảnh của người mẹ sẽ hiện về trong cái sự mơ tưởng của mình thôi, chứ không phải là một cái sự thật. Nên cái đó chưa phải là yếu tố để xác quyết được rằng có được đi tái sanh hay chưa, hay là có trở về hay là không. Trường hợp mà kinh Địa Tạng nói đó là báo mộng. Báo mộng không có nghĩa là báo trong lúc mình đang nằm mộng, mà mình có thể rất là đang tỉnh, mình đang ngủ gọi là chập chập tròn tròn thôi chứ chưa ngủ thật. Thì lúc đó họ có thể bằng cách thức này mà kích nọ để đánh thức mình dậy, để cho mình thấy rất là rõ rằng là họ đang có cái nhu cầu sự giúp đỡ của mình về phương diện là tụng niệm bái sám cầu siêu vân vân. Một mình họ ra đi không được, cho nên họ phải nhờ sự hỗ trợ. Thì làm thế nào để mình phân định được một cái là báo mộng với một cái là nằm mộng? Thì ví dụ giờ tối hôm nay đi, cô về cô đứng trước hương án của bà mẫu của cô, rồi cô vái thật là kỹ, vái có thể rồi giữ cái vái đó trước khi đi ngủ lên trên giường, cô duy trì cái vái đó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ rồi hãy ngủ. Cho lúc nào nó ngủ thiếp đi thôi, nó là tối nay mẹ hãy về với gia đình của chúng con, mẹ hãy về đi, ngày hôm nay con vui dữ lắm, con mới đến chùa, có nhất là chùa là Ngọc An nữa, thì con gặp được Phật hạnh phúc lắm, con muốn chia sẻ hạnh phúc đó với mẹ, mẹ hãy về. Thì chắc chắn rằng tối ngày hôm nay cô sẽ gặp mẹ cô đó. Nếu mà cô nghĩ cô sẽ gặp à, ngày mai cô sẽ làm cùng một cái cách thức vái, cũng tập trung vái trước hương án, rồi trước khi đi ngủ cô vái thêm khoảng chừng 1-2 tiếng nữa, đến lúc nào ngủ thiếp thì thôi, nói mẹ ơi, bữa nay mẹ đừng về với con nữa, mẹ hãy đi đâu đó đi, bữa nay con bận lắm, con muốn ở một mình thôi, con muốn sống hạnh phúc một mình thôi, mẹ đừng về. Tức là mình phải nhẩm làm sao cái câu là mẹ đừng về, mẹ đừng về, tức là mình đưa một cái lệnh điều khiển vào trong não, mà điều khiển để mình không bị ảo giác là trong giấc mơ mà mình tưởng là thật, mà lúc đó đó tối ngày mai mà cô vẫn còn gặp mẹ cô về, mặc dù cô không hề mong mỏi mẹ cô về, thì cô biết như vậy là mẹ cô chưa có siêu. Tại vì mẹ cô cần đến cái tình thương của cô, cho nên là dù cô có xua đuổi mẹ cô đi, cô không cần đến mẹ cô vẫn về để nhờ cô giúp đỡ. Mà nếu ngày mai cô làm cái công thức thứ hai mà thấy là mẹ vẫn về, thì mình biết rằng là mình nên làm lễ cầu siêu. Nên lên cầu siêu lúc đó đến chùa thỉnh quý thầy mời các bạn đạo. Mà thường cái cầu siêu muốn có tác dụng lớn đó, thì chết ở chỗ nào cầu siêu chỗ đó hay nhất. Nếu như mình không còn may mắn thì mình cầu siêu ở cái chỗ nào cũng được, còn ở ngay cái chỗ mà người đó qua cố đó. Thì bởi vì những cái tình cảm làm cho người kia quyến lý lắm. Thì cái nhà của họ, họ ra họ vô họ thấy cái nhà đến 30 năm trời, bây giờ đi tiếc nuối lắm. cho nên họ phải bám vào cái ngôi nhà đó. Thì mình tới ngay chỗ đó, mình mới nói là cái ngôi nhà này không thuộc về của ông, hay là ngôi nhà này không thuộc về của mẹ, cái bàn ghế này không thuộc về của mẹ, nó là một cái dụng cụ mà con người cần phải có trong cuộc đời, sử dụng rồi phải bỏ thôi, thí dụ vậy đó. Thì lúc đó người đó mới ra đi được. Cho nên tối nay cô cứ về làm, và ngày mai cô về cô làm thêm một lần nữa. Mà nếu như mà không thấy mẹ cô về vậy đó, là biết rằng là mẹ cô đã được siêu sanh.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi thêm chút.
Dạ.
Dạ như thưa thầy, con có tụng pháp hoa mà mỗi sáng mà con cũng hồi hướng, như vậy có được không thưa thầy?
Tốt, dạ. Tụng bất cứ kinh gì hồi hướng đều tốt hết đó. Nhưng mà mình phải hiểu thêm một điều như thế này là tụng kinh á, thông thường người ta bị rơi vào cái mức độ thứ nhất thôi, đó là tụng kinh để cầu phước. Thực ra tụng kinh thì không có phước gì trơn á. Nói theo nhà Phật thì tụng kinh không có phước, mà tụng kinh á là một cái dịp để tu tập. Khi mà mình ngồi vô bàn kinh, ngồi trước bàn Phật, mình tập trung, mình quên hết tất cả những chuyện của cuộc đời, những chuyện buồn, chuyện giận, chuyện khổ, chuyện đau, quên hết á. Mình hướng về Tam Bảo thì tâm mình nó rơi vào trạng thái là an lạc. Thì cái giá trị của sự an lạc đó, nó là một cái giá trị hiện thực. Cái thứ hai nữa, nếu mình đọc kinh với tất cả sự tập trung cao độ á, thì sự hiểu biết á, lời kinh và ý tưởng Phật dạy nó sẽ diễn ra ở mức độ lớn hơn. Chứ mình hiểu và mình sẽ đem ứng dụng hành trì, thì cái giá trị đó mới được lợi lạc. Cái phước báo nằm ở chỗ đó, đó nằm ở chỗ hành. Còn bằng không nó cũng có, nhưng mà có rất ít, với điều kiện là mình phải có lòng tôn kính. Ví dụ mình ngồi trước bằng Phật rồi mình tụng, rồi mình lại Phật có cộng thêm cái lại nữa. Còn tụng không mà không có lại, không có tôn kính gì thì không có phước. Còn tụng mà có lại, à, lại Phật thì lòng tôn kính Phật tạo cho sự phước báo. Cho nên mấu chốt của sự tụng kinh đó là nằm ở chỗ là chúng ta hiểu lời Phật dạy một cách rõ ràng, đem lời dạy đó ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, à, ứng dụng một cách có nghệ thuật, thì chúng ta sẽ có phước báo. Còn bằng không á, nó chỉ có được an tĩnh tâm, an lạc, à, là hết à. Ví dụ như là ở trong kinh Pháp Hoa có đề cập đến một cái sự kiện, đó là Bồ Tát Thường Bất Khinh, gặp ai cũng xá xá chào, nó là tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ đều làm Phật ở trong tương lai. Cái câu nói đó nó làm cho nhiều người ta khó chịu lắm. Thì người ta đang chửi mình mà nói là tôi không dám khinh ngài nha, ngài đừng có giận, tôi không dám khinh ngài, ngài sẽ thành Phật, mà là Phật thì đâu được giận đó. À, thì mình muốn nhắc nhở với họ rằng là họ đừng có giận nữa, vì cái giận này nó làm cho mình khổ đau ghê gớm lắm, chứ người khác không khổ đau đâu mà mình khổ đau. À, hoặc là cái người đang bỏng sẻn, à, keo kiệt lắm, thầy giáo mà không chịu truyền kiến thức, à, thì mình nói là tôi không dám xin quý thầy, tôi không dám xin quý cô giáo, vì quý thầy quý cô giáo đều là những người thành Phật trong tương lai. Thì làm cho họ phải nhớ được rằng cái vai trò của nhà giáo là phải truyền bá kiến thức, giáo dục truyền bá kiến thức, chứ không phải là gọi là tích lũy kiến thức để biến mình trở thành gọi là nhân vật đặc biệt, một bộ từ tiếng sống mà không ai để gì được từ cái bộ đó hết đó. Thì như vậy là khi mình học cái bài kinh đó, mình thấy được hành nguyện đó, thì mình phải biết tôn trọng người khác, và lòng khiêm hạ của mình bắt đầu nó có. Mà có người sống với lòng khiêm hạ mà có trình độ, có kiến thức, có tư cách nữa, thì giá trị con người này lớn ghê gớm lắm. Do đó là ở đâu mình cũng được người ta quý mến, ở đâu mình cũng được người ta gần gũi, và ở đâu mình cũng có thể mang lại sự thành công. Và sống với thái độ đó thì đảm bảo rằng là mình đi tới đâu á, nó cũng gây lệ, nó tạo ra những cái chất liệu của sự đoàn kết, nó tốt lắm. Cho nên là nhớ đến hạnh nguyện của ngài Thường Bất Khinh, để chi? Để cho ta biết rằng là ở trong mỗi con người mình có tiềm năng giác ngộ lớn lắm, có tiềm năng gọi là thành Phật, có tiềm năng, mà tiềm năng đó nó ngược với lòng tham, lòng sân, lòng si, ích kỷ, rồi thù hằn, trả đũa, đánh đập, vân vân. Và phát huy được cái đó thì bỗng dưng là mình mới thật sự có giá trị. Cho nên đọc không thì nó cũng có giá trị, đó là tỉnh tại của tâm cộng thêm cái phước báo lễ kính Phật, và nếu dừng lại cái đó thì hết. Cho nên nếu mà mình hồi hướng công đức á, thì mình hồi hướng nó cũng được có một phần à, mà phần của mình chia một phần nhỏ của mình cho người đó thì người đó cũng hưởng phần thôi. Còn mình đọc xong rồi mình đi hành trì thì lấy cái kết quả của sự hành trì đó mình hồi hướng cho người quá cố kia. Giống như mình đang ở Hoa Kỳ, mình tặng về một cái phần quà nào đó ở những người giàu có như Campuchia, Lào, hay là Somali, hay là Bangladesh, vân vân, thì những người đó họ sẽ nhận được, và cái nhận đó mới nhiều hơn. Còn mình chỉ nhận của cái hiểu biết thông thường không thì họ đâu có hiểu được đâu. Thì mình tụng kinh, mình hiểu được kinh, mà mình nói là tôi hồi hướng cái hiểu đó cho người kia làm sao nhận được, không nhận được, mà mình phải làm công đức cụ thể thì mình hồi hướng người kia mới cảm nhận được.